Đại chúng chúng ta cùng niệm Phật cầu giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng ta đã hoàn tất. A-di-đà-phật. Trước khi vào thời pháp thoại cũng như thời đệ nhất pháp hội Quan Âm, thông báo toàn thể các Phật tử chúng ta về dự pháp hội, chúng ta tắt điện thoại di động hoặc để về chế độ rung, và đặc biệt không nghe điện thoại trong khi nghe pháp cũng như khi đang hành lễ, để cho đàn lễ được trang nghiêm thanh tịnh. Các Phật tử nào hôm nay mới đến, chúng ta chưa nắm được thì chúng ta lấy điện thoại ra và nhờ tắt điện thoại di động, hoặc để nhờ người bên cạnh tắt cho, tắt cái quạt đấy. Và cũng trước khi vào giảng thì cũng thông báo luôn, vì để cho đàn lễ của chúng ta được trang nghiêm và thanh tịnh, cái sở cầu của đại chúng chúng ta được viên mãn, cho nên trong 3 ngày tổ chức pháp hội thì các Phật tử chúng ta đến dự và ở tu ở trong chùa, thì chúng ta trong 3 ngày này chúng ta phát tâm ăn chay tuyệt đối ở trong với nhà chùa. Còn các vị về nhà thì các vị sử dụng thế nào ở nhà mình cũng được, đặc biệt là không ra ngồi ở ngoài hàng quán để ăn đồ mặn ở trong cái phạm vi ở trong cái khuôn viên của chùa. Vì cũng có một số người dân họ đem họ bán cho những người lái xe và những người khách vãng lai ở phía ngoài cổng chùa, tít phía ngoài bờ mương. Còn Phật tử chúng ta đi lễ, đi cầu nguyện trong pháp hội thì chúng ta không ngồi ăn ở đó. Còn thì những người lái xe hay là những người khách đi lễ hành hương thì cái đấy là quyền họ. Còn pháp hội chúng ta đến dự thì cố gắng ăn ở nhà, chúng ta có thể ăn suốt. Đến chùa thì chúng ta nên ăn chay để cho đàn lễ chúng ta được thành tựu. Còn hôm qua thầy đã nói rồi, trước khi vào pháp hội bạch với Bồ Tát Quan Âm và Địa Tạng, ngài đồng ý rồi là ai mà đến dự pháp hội và cầu nguyện trong pháp hội này mà ăn mặn ở trong cửa chùa là người đó cầu chả được cái gì đâu. Tốt nhất là đi về, tốt nhất là đi về sớm. Không, thầy nói thật đấy, tốt nhất là đi về sớm và đi về chùa khác. Thầy đã phát nguyện như vậy và các ngài cũng hoan hỉ cái điều đó, vì muốn cho ngôi chùa chúng ta thanh tịnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu Phật tử chúng ta vẫn cứ ra ăn thì họ vẫn bán được hàng, mà họ bán được hàng thì dần dần nó biến cái chùa chúng ta thành một cái ngôi, thành một cái chợ giống như trong chùa Hương ấy. Đầu dê thịt chó vân vân đầy đủ ở trước cửa chùa luôn. Chúng ta thì không thể cấm người dân được, vì người dân họ cũng có quyền của họ. Chúng ta thì chỉ có thể nhắc nhở các Phật tử mình thôi, tự mình ý thức thì nó sẽ, họ sẽ không bán được thì dần họ thôi thôi. Đấy, còn để họ bán ở nhà của họ thì cái đấy là việc của họ. À, khi mà nó thành một cái điểm mà nhiều người ăn người uống, cái lòng người thì nó tham. Bình thường ra thì họ không có nổi lòng tham đâu, nhưng mà họ thấy tiền cái là tham, họ chả nghĩ cái gì cả, bất chấp luôn. Mình nói họ thì nhà chùa đi cãi nhau với họ thì không được. À, cho nên cái này thì thầy đã phát nguyện như vậy và biết trước là cái điều đó, cho nên Quan Âm Địa Tạng Bồ Tát các ngài hoan hỉ. Và đã thế thì cứ ai đến chùa của thầy mà tham dự mà ăn mặn như thế thì ngài đừng cho họ cầu, không có được một cái gì nhỏ nhất không được. Thế là tôi thấy ngài gật đầu với tôi đấy, cho nên cũng thông báo như vậy để chúng ta cũng biết được, không có lại bảo là không nói trước. Thế hôm nay thì như thông báo hôm qua, thì buổi sáng hôm nay thì chúng ta có cái chương trình vấn đáp Phật pháp để các vị viết ra câu hỏi để đưa lên trên chỗ bản âm thanh để các vị chuyển cho thầy. Thì cũng thấy một số câu hỏi ở đây thì thầy trả lời trước, các Phật tử đến sau thì chúng ta có thể hỏi. Thì bố trí một cái bàn ở ngoài gốc cây bồ đề ấy, để cho các vị viết bàn với giấy ra ngoài đấy, thì không có lên trên này viết ầm ầm ở trên này, nó thầy đang giảng mà ầm ầm trên này nó cũng tán tâm không tốt. Các Phật tử chúng ta ai hỏi thì ra cho gốc cây bồ đề đằng sau Tam Bảo ấy, chúng ta trước cửa nhà tổ chúng ta viết, viết câu hỏi đấy xong đưa vào, nhẹ nhàng đưa lên cho chỗ ban âm thanh đằng sau cánh gà này thì họ chuyển cho thầy. Có một Phật tử hỏi rằng ạ, Nam Mô A Di Đà Phật, thầy trả lời ngẫu nhiên nhé, để bốc được câu hỏi nào trước thì trả lời trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, vợ chồng con lấy nhau ngày 16 tháng 10 năm 2009, đến nay đến ngày 9 tháng 6 năm 2010, con có thai được hơn một tháng, nhưng thai bị lưu nên con bị sảy thai. Đến mùa hè năm 2011, vào buổi tối con ngủ bị rắn cặp nong cặp nia chui vào người nhưng không cắn. Ghê quá ha. Ngủ làm sao mà để rắn cặp nong cặp nia nó chui vào người. Khiếp. Bạch thầy, rắn chui vào người có ảnh hưởng gì đến việc con giờ vẫn chưa có con không? Vì từ lúc sảy thai đến giờ, đến bây giờ vợ chồng con vẫn chưa có con. Chồng con sinh ngày 25 tháng 8 năm 81. Vợ con sinh ngày 10 tháng 10 năm 88. Bạch thầy, giờ vợ chồng con phải làm như thế nào? Con mong thầy cho con xin lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thì chắc chắn là cũng có vấn đề. Có vấn đề về cái vấn đề tâm linh, chứ không phải là mình ở cái vấn đề là vợ chồng không có con theo cái bệnh bình thường ở thế gian đâu. Nên ngoài ra thì cái trường hợp này cũng đã có thai rồi nhưng mà bị sảy thai, chết lưu thai và sảy thai, từ đó đến nay thì không có. Nên cái trường hợp này bảo là nằm ngủ bị rắn cặp nong cặp nia chui vào, đây là nằm mơ thấy hay là rắn nó chui vào thật thì viết không rõ. Nếu mà nằm mơ ấy thì nó là rõ ràng là vấn đề ấy rồi, còn mà bình thường rắn nó chui vào thì con rắn nó chui vào mà không cắn, chắc là đây là rắn thật đây. Nhưng viết cũng không rõ, chắc là rắn thật. Ở trường hợp như thế này thì thầy có lời khuyên cho đôi vợ chồng Phật tử này như thế này. Phật tử này thì về cái trước tiên là nên phóng sinh một chút đi, làm cái lễ phóng sinh một chút. Ở điều kiện có thì làm nhiều, không có thì làm ít, gọi là có thành tâm một chút được. Nên phóng sinh một chút. Mà tốt nhất trong pháp hội ngày mai thì nên phóng sinh vào luôn ngày mai. Ngày mai chiều mai là phóng sinh mà, tốt nhất nên phóng sinh ngày mai. 50, 100 gì đó thành tâm tùy theo điều kiện khả năng kinh tế, không có thì 5.000, 10.000 cũng được, miễn là có. Không cứ là phải nhiều, đến với đạo tràng chúng ta đây thì không cứ phải nhiều mới là thành tâm, mà cốt là cái tâm thành. Nên phóng sinh một chút, trước mắt là nên phóng sinh một chút. Cái thứ hai mà vợ chồng nên làm, được cả hai vợ chồng thì tốt. Phát nguyện là ăn chay trường 21 ngày và ngày tụng kinh Địa Tạng ba thời. Sáng khoảng 4-5 giờ sáng, chiều khoảng 4-5 giờ chiều và tối khoảng 8-9 giờ đêm. Và ngày ba thời như vậy. Và trong 21 ngày đó phải ăn chay trường. Không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Mấy thứ đó là không được ăn. Ăn rau dưa củ quả bình thường, như hành, hẹ, nhớ này, hành này, hẹ này, tỏi này, kiệu này và hành tây này. Năm thứ đó gọi là năm thứ ngũ tân tanh hôi. Đức Phật nói khi mà tụng kinh ấy, mà chúng ta ăn năm cái thứ đó thì nó giảm đi khoảng 80-90% cái công đức tụng kinh niệm Phật của mình. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt thì tránh không ăn năm thứ đó.
Trong kinh nói là gì? Ăn năm thứ đó, tụng kinh á, công đức nó còn giảm hơn là cả ăn thịt nữa. Đấy, nó lại thế cơ. Cho nên vì vậy mà ngoài cái việc ăn chay ra thì còn nên kiêng cả năm thứ ngũ tân đó, hành hẹ tỏi kiệu hành tây đó. 21 ngày nhất tâm đọc tụng ba thời như vậy. Nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu như chưa có ban thờ Phật thì đặt lên ban thờ thần linh gia tiên được. Và đặt vào chính giữa, làm cái khung ảnh nhỏ nhỏ và đặt vào chính giữa. Thanh bông hoa quả trong 21 ngày tụng kinh đó, chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả. Cứ héo héo thì chúng ta lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày là múc 7 chén nước. Sáng nào cũng thế, vào thời sáng sớm chúng ta múc 7 chén nước trong thanh tịnh. Tốt nhất chúng ta mua lấy cả cái thùng la vi về để riêng ra một chỗ, để cao ráo, đừng có đặt xuống đất. Cứ chúng ta cứ thay hết 7 chén nước, hết khoảng 1 chai la vi nữa. Thì sau thì chúng ta lại thay đến ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau trước khi lên vào thời tụng kinh quyển thượng, chúng ta thay 7 chén nước đi. Chúng ta để dành ra một cái chén ở giữa. Thì đem vẩy hết nhà cửa đất cát cho nó mát mẻ. Vì sợ là người trong nhà chúng ta có xây nhà xây cửa lên mà có những cái yêu tinh quỷ mị hoặc cái vong linh, vong hồn mà họ mất ở trên cái đất chúng ta. Từ trước đến nay họ chưa được siêu thoát, họ còn ở trong đấy. Thì nhờ công đức tụng kinh và vẩy cái nước ở trên ban thờ chúng ta cúng Bồ Tát đó, mình gọi là nôm na là gọi là nước lộc đó, cam lộ thủy đó, thì họ chạm vào được đến họ thì họ được thanh tịnh mát mẻ. Và nhờ cái sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho họ sớm được siêu thoát, trả lại cái đất cát nhà cửa chúng ta được thanh tịnh. Đấy là về mặt tâm linh, về phong thủy, về đất cát nhà cửa. Còn về cái mặt hai vợ chồng này á, thì cái chén nước, 6 chén nước còn lại thì cứ lấy vợ uống 3 chén, chồng uống 3 chén. Hoặc là cứ chia đôi ra hai vợ chồng cùng uống, đưa ra xong lại rót vào cái cốc, cái ca đó, vợ chồng cùng uống. Nếu mà uống thuốc, còn đang uống thuốc thì cái này lấy uống thuốc nữa. Sau 21 ngày như vậy thì hai vợ chồng nên có một cái bước tiếp theo. Hai vợ chồng nhà gia đình này này, bước tiếp theo đó là chọn vào một ngày nào do hai vợ chồng mình sắp xếp đi lên trên chùa Tản Viên ở trên Minh Quang, nơi đó cũng là thầy chủ trì trên đó, đi thật sớm. Không biết đường thì thuê cái taxi hoặc cái xe ô tô nó chở đi cho, đi xe máy, sợ đường xa đi xe máy, không thầy cũng không biết là nhà ở đâu, ở gần có thể đi xe máy được, ở xa thì nên thuê chiếc xe. Đi thật sớm làm sao lên mà mới khoảng độ 5-6 giờ sáng, nhà chùa vừa mở cửa tụng kinh ra được tí thì mình lên lễ Phật lễ tổ xong. Lễ thì mình mua lên mấy bông hoa, cân quả là được, cũng không cần phải nhiều đâu, phải thành tâm có một chút thôi. Lễ Phật xong lên lễ tổ. Lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu là đi ra xin mang mấy cái can đi. Can 10 lít, can 5 lít, 10 lít, 20 lít được. Nếu mà đi ô tô thì tốt nhất cứ mang vài can 20 lít lấy về uống mấy tháng luôn, cho đến lúc sinh con thì thôi. À, thì mang mấy cái can đi xong xin thì lấy nước xong thì cái điểm đặc biệt cái lúc lấy thì khấn ở cái giếng Quan Âm đấy, có cái giếng ở giếng Quan Âm thì khấn Bồ Tát Quan Âm với lại các vị thần linh thổ địa ở đó, các vị thần mà cai quản cái giếng đó, thì xin mình xin nước để cầu về để chữa bệnh, để cầu con. Mình có nói rõ như thế, cứ xin về để chữa bệnh, để cầu con. Và sau khi lấy xong nước rồi ấy, thì chưa mang về luôn mà mang lên trên điện Chuẩn Đề, cái nhà thờ bằng gỗ mà đang làm dở đó. Trong hậu cung ở bên tay phải mình hướng vào á, có một cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con gọi là Quan Âm Tống Tử á, thì đặt những cái can nước đó lên trên bàn đấy. Và xong rồi thắp, đặt nước lên đó thì mình đi lễ. Lễ đầu tiên là lễ ở ban chính trước, xong vào lễ ở cái ban đấy để mình xin. Mình xin cầu con trai hay cầu con gái, mình cứ xin. Tất nhiên thì cầu con gì là do mình, nhưng mà được con trai, được con gái còn phải cái phúc báo của tổ tiên nhà mình nữa, và của bản thân mình nữa, chứ không phải là cứ cầu con trai là được con trai, cầu con gái là được con gái đâu. Nhưng mà chiếm khoảng độ 80% cái sự cầu nguyện họ lại được như mong muốn. Từ 1-2 năm nay là cứ họ cầu nguyện con trai thì 10 người thì phải 7-8 người được, cầu con gái 10 người thì phải 7-8 người được. Có nghĩa là cái sự linh ứng của cái sự cầu nguyện của các Phật tử, của các vị thiện nam tín nữ, nó được khoảng độ 80% là như mong muốn. Thì thường thường theo kinh nghiệm các Phật tử họ đi họ cầu, họ bảo là cầu con trai thì đi vào nghề chẵn, cầu con gái thì đi vào nghề lẻ. Thế đấy, đấy là cái kinh nghiệm những người họ đi họ được rồi họ nói lại với chúng tôi như thế. Thì cũng nói như vậy để chúng ta ấy, còn thì cầu được cái gì con gì thì chúng ta cũng phải trân trọng. Chứ nếu mà chúng ta đi cầu con trai mà về đi siêu âm thấy con gái mà bỏ thì hỏng đấy. Đấy là hỏng. Cho nên được thế nào chúng ta phải trời Phật cho thế nào, phúc ấm tổ tiên chúng ta, phúc ấm của chúng ta như được thế nào thì chúng ta tiếp nhận như thế. Chứ không được kén chọn mà rồi cầu sinh con trai mà được con gái về lại phá thai rồi bỏ lại mang tội. Như vậy thì khổ lắm. Đấy cho nên cái trường hợp này thầy xin khuyên như vậy. Và tất cả những cái trường hợp khác có chung với câu hỏi như thế này. Thầy biết là trong pháp hội lần này có rất nhiều người là đi cầu lên để cầu con. Thì về cũng nên làm như thế. Đó. Nên làm những trường hợp này thầy khuyên như thế này. Bởi vì á, cái trường hợp mà cầu mà về đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Pháp hội này là các sư cũng chú tâm để hồi hướng cầu nguyện cho các quý vị. Nhưng mà nó cũng là cái trợ duyên thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta phải khởi một cái niềm tin chân chính vào Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, là mình các ngài sẽ dùng các phương tiện để gia hộ cho mình cái điều đó. Bồ Tát Quan Âm trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đọc tụng pháp hội đó, chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca nói là Bồ Tát Quan Âm ngài có cái năng lực là gì? Năng lực là trừ khổ và ban vui cho chúng sinh. Đấy, thiện nam tín nữ nào á mà cầu con trai thì liền sinh được con trai, cầu con gái thì sinh được con gái, con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, đúng không? Con trai là phải có phúc đức, có trí tuệ đa văn, tức là gì? Học giỏi, các cụ người xưa gọi là học nhiều biết rộng, và đặc biệt nữa là sức khỏe và sự thành đạt trong cuộc sống. Còn con gái thì gì? Tính tình thuần hậu, nết na thủy mị, đoan trang, xinh đẹp, vân vân. Đó. Cho nên là cái trường hợp mà ở trong kinh chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Phật ngài lại nói cái việc đó. Vì cái năng lực cũng như là cái bản nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài nguyện về cái điều đó. Nguyện về điều đó đủ chưa? Nếu mà chúng ta nhất tâm thì là đủ rồi, nhưng thường thường thì tâm của chúng ta thì cũng khó mà nhất được. Và đặc biệt nữa là cái nghiệp của chúng ta đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo, ví dụ sát sinh hại vật, hoặc là gì, đặc biệt là những bác sĩ, những bác sĩ làm cái ở khoa sản bây giờ mà hay đi gì, hay đi phá thai người khác á, đời sau kiếp sau á rất khó để mà sinh con, rất khó. Vì sao? Vì nó oán. Và cái người mẹ mà phá thai đó, đời này phá thai đời sau cũng rất khó để mà sinh con. Chúng ta biết là ở trên thế giới có những nước, có những quốc gia phá thai họ cho vào cái tội gì? Giết người. Ở Việt Nam chúng ta vì là đất chật người đông, cặp đôi vợ chồng ngày xưa cứ đẻ 5-7 đứa, có khi 10 đứa, có khi mười mấy đứa. Cho nên đất chật người đông, vì vậy mà nhà nước chúng ta phải gì? Phải kế hoạch hóa gia đình. Cho nên cái bộ luật của Việt Nam chúng ta là không đưa cái vấn đề phá thai là cái tội gì giết người. Chứ còn ở nước ngoài tôi biết như là nước Úc và một số quốc gia ở trên thế giới họ đưa cái có luật thần hoài phá thai đồng với tội giết người. Trừ trường hợp mà phá thai mà phải được các bác sĩ và được tòa án họ cho phép. Ví dụ bác sĩ họ bảo là cái thai này nó bị hỏng, nó bị tật nguyền, sinh ra nó không thể làm người được mà để ảnh hưởng đến người mẹ. Và bác sĩ họ đề xuất và phải được gì? Tòa án họ cho phép mới được phá thai. Không có là phạm vào tội giết người. Đồng với tội giết người không có khác. Đấy, cho nên chỗ đây chúng ta biết là đây là cái pháp luật của mỗi quốc gia. Mỗi một thời gian nó có khác nhau. Chúng ta biết rằng sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng thì cũng phải gì? Phải hàng chục năm sau chúng ta mới kế hoạch hóa gia đình. Còn trước đây á, đất nước chúng ta đang chiến tranh loạn lạc, chúng ta rất cần rất nhiều nguồn lực, tức là nhân sự á, để tham gia chống giặc ngoại xâm. Cho nên cái thời đó trước năm 75 chúng ta biết là chúng ta các cụ, các ông, các bà chúng ta, các cụ ngày xưa sinh bao nhiêu cũng được. Thậm chí nhà nước còn khuyến khích sinh nhiều. Sinh nhiều mới có người nó lớn lên, mới có người bảo vệ Tổ quốc, mới có người chống giặc ngoại xâm. À, chúng ta thấy tùy theo, đó là đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh, thời gian. Cho nên cái này thì tôi nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái việc phá thai, mặc dù pháp luật là Việt Nam chúng ta hiện tại là không cấm, mà thậm chí họ còn khuyến khích bằng hướng dẫn của kế hoạch gia đình đó, chỉ có 1-2 con. Cho nên mà ai mà đã lỡ rồi thì họ bằng cái biện pháp duy nhất đó là phá. Vì vậy mà đến bác sĩ là không phạm. Nhưng mà về mặt đạo đức, về nhân quả có phạm không? Phạm. Cái người làm, tức là cái người mẹ đi phá thai, người bố người mẹ đi phá thai đó, và cái người bác sĩ đều có tội như nhau hết. Đều có tội như nhau. Đấy là luật nhân quả, không có sai đâu. Pháp luật Việt Nam chúng ta không trừng trị, nhưng mà nhân quả không sai. Vì vậy mà chúng ta cái tốt nhất là chúng ta thì muốn tránh được cái nhân quả và cái tội sát sinh đó, là chúng ta phải kế hoạch hóa ngay từ đầu, phải có cái biện pháp phòng tránh ngay từ đầu, chứ đừng để xảy ra rồi mới đi đến bệnh viện và nạo bỏ cắt phá thai. Đó, chúng ta nay đây thì cũng qua câu hỏi này cũng nói thêm như vậy để đặc biệt là các bạn trẻ ở trong hội trường này còn đang trong cái tuổi sinh đẻ, và các Phật tử lớn tuổi chúng ta cũng nói cho con cho cháu chúng ta biết được để tránh được trước là tốt nhất. Và tất cả những cái trường hợp mà có cái câu hỏi cũng như là có cái tâm nguyện tương tự như mà đôi vợ chồng Phật tử mới có câu hỏi này, thì thầy khuyên là đấy, về cũng nên ăn chay trường 21 ngày. Nếu mà không ăn chay trường được á, thì phải tụng kéo dài ra gì 100 ngày. À, ví dụ không ăn chay trường được và không tụng được mỗi ngày 3 thời á, thì phải kéo ra 49 ngày hoặc 100 ngày thì mới nên đi xin gì, mới đi lên tản viên xin nước. Ví dụ vợ chồng gia đình mà không thể ăn chay trường được và không thể được một ngày 3 thời vì bận công ăn việc làm, công chức nhà nước hay làm cho các doanh nghiệp chẳng hạn, thời gian nó rất ít, ngày có thể chỉ tụng được một quyển thượng thôi, hoặc ngày được 2 thời quyển thượng quyển trung thôi, không được cả 3 thời á, thì nó phải sang được 49 ngày. Ngày được 2 thời thì phải tụng đến khoảng 49 ngày mới đi. Mà ngày được có 1 thời á, buổi sáng thôi hoặc buổi tối thôi thì phải tụng 100 ngày thì mới nên đi. Không có người ta tụng một ngày 3 thời ăn chay trường 21 ngày người ta đi người ta được. Mình thì ngày có 1 thời không ăn chay trường được mà 21 ngày cũng đi về không được, lại bảo á, thầy nói không chuẩn. Tất nhiên cũng có trường hợp không được, nhưng mà xác suất ít thôi, rất là ít. Qua hơn 1 năm nay, gần 2 năm nay, từ khi hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các Phật tử, cũng dàn các Phật tử chúng ta đọc tụng, và đặc biệt là vấn đề là cầu sinh con cho những cái trường hợp mà hiếm muộn con cái, có trường hợp hiếm hoặc là muộn, hoặc thậm chí có những trường hợp bác sĩ họ khám và bảo là không thể sinh con, không thể sinh con, bác sĩ khẳng định 100% là không thể sinh con, và kết quả là họ cũng đi làm giám định, và kể cả vợ chồng đi làm gọi là thụ tinh gì nhân tạo đấy hả, cũng không được. Có người đến vài lần rồi không được, sang cả nước ngoài, sang cả sinh để làm, cũng được, sang Singapore để làm không được. Vì sinh nó làm rất là giỏi cái này, nhưng họ làm cũng không được. Mất 500-600 triệu, đi về làm cũng không được. Thế mà vừa qua thì họ về họ cứ nghe theo chúng tôi bảo đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc làm việc thiện, và đủ 21 ngày trở lên tùy theo, và họ lên trong trên chùa Tản Viên thì họ xin đều được. Và cách đây mấy hôm Tết có một cái cô giáo viên ở trên Ba Vì, vợ làm giáo viên, còn chồng thì tôi cũng không biết là làm cái gì. Pháp hội tháng đầu năm vừa qua thì phải. Cô ấy là hơn 40, gần 50 rồi. Cái tuổi đấy thì rất khó để sinh con, vì ngoài 40 thì rất khó. Mà vợ chồng đã cưới nhau hơn chục năm rồi, không có con. Thế nghe người ta giới thiệu đang đi cũng xuống đây tham dự pháp hội Trung Phong trước, về trước hay pháp hội Trung Phong, và cô về tụng kinh Địa Tạng. Chồng ấy thì trước đây rất khó tính. Vì sao? Vì cưới nhau hơn chục năm rồi không có con, cho nên chồng nó khó tính. Chứ cũng may là nó gì, nó chưa đuổi ra khỏi nhà, nó lấy cô vợ khác. À, cũng may. Thế sau khi nghe được pháp hội thì xuống nghe mọi người giới thiệu về thì phát nguyện tụng kinh. Thì chồng ấy cũng nghĩ, cũng lúc đầu thì cũng bán tín bán nghi, tức là nửa tin nửa ngờ, bảo đi viện không khỏi, chữa thuốc không được, làm gì mà có cái chuyện chỉ tụng kinh thôi, đến chùa có mỗi thì đến chùa quy Tam Bảo và tụng kinh thôi mà có con thì thế là cũng lạ, nghi lắm. Nhưng mà về vợ thì xuống đây thấy mọi người dự pháp hội, nghe hai vợ chồng cũng xuống nghe thầy nói là nhiều người được, có người bằng chứng họ kể rõ ràng, thế là về thì cũng được bán tín bán nghi, nhưng mà cứ để cho vợ tụng. Thế tụng đến hôm Tết vừa rồi thì cô ấy lên không gặp thầy đâu, gặp các sư ở phụ trách ở trên điện chuẩn đề, lên cứ cảm ơn, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, bảo là may có hạnh phúc của gia đình chúng con á, gần tan vỡ nhưng mà nhờ có Phật, có Bồ Tát rồi có các sư ở chùa chỉ dẫn, là gia đình nhà con giờ hạnh phúc quá. Anh ấy bây giờ vui lắm, từ trước Tết tới giờ vui lắm. Vì sao? Vì mới sinh được cậu con trai. Lên để cảm ơn. Và bảo là nhất định hôm nào thì cháu nó lớn lớn lên, con phải cho cả gia đình để xuống để lễ Phật, để cảm ơn các sư ở chùa. Và thôi không cần phải cảm ơn các sư ở chùa, chỉ cần cảm ơn Phật, Bồ Tát và cảm ơn phúc ấm của tổ tiên nhà mình là được. Bằng cách gì? Bằng cách phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà của mình. Đó là cái lời cảm ơn đối với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà mình tốt nhất. Chứ còn đến cảm ơn với chúng tôi thì cũng không nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy, thì hướng dẫn nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ nào, đôi vợ chồng nào mà có chung cái hoàn cảnh như thế, thì qua cái câu trả lời của thầy cho đôi Phật tử đấy, đôi nam nữ đấy, thì chúng ta cũng, đôi vợ chồng đấy, chúng ta cũng nên làm như vậy. Thì cũng nên phóng sinh nữa, phóng tu phúc nữa. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng giảng được một tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Bồ Tát thì cũng càng tốt cho cái việc đó. Nó gieo cái nhân lành thì cũng rất là tốt. Còn nếu không có điều kiện thì cũng không cứ là phải cúng. Đấy là cái chuyện mà có thì chúng ta gì? Không nên xẻn. Nếu mà có mà chúng ta xẻn, chúng ta tiếc á, thì đó là gì? Gọi là ki bo, gọi là kẹt xỉ, gọi là không, không gì? Cái tâm chúng ta bảo là thành tâm, nhưng mà thực tế là chúng ta còn tiếc thì không bao giờ cầu được đâu. Cái trường hợp mà nó không có, muốn cũng không thể có, thì Phật đâu cũng không có chấp. À, thì Phật chỉ cần chúng ta gì? Thành tâm tụng kinh niệm Phật, hướng tâm thiện là được. Đó. Còn chúng ta có, trong két có đầy tiền ra mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là để dành để cho tuổi già. Chúng ta nghĩ rằng là già, sau này già giống như ngày xưa. Chúng tôi còn đang đi học, chuyện này kể một lần, để có một sư ông, có một đại đức cùng học với tôi, ngày học trung cấp ấy. Thầy ấy lúc nào cũng là thầy ở gần trong chùa Hương, nên sau này ở cái chùa bên Đông Anh, Hà Nội, cùng học với nhau. Cứ lúc nào anh em ngồi uống nước chè mà cái ông lại hỏi là gì? Thế thì ông thủ được bao nhiêu rồi? Thế mình hỏi thủ bao nhiêu là cái gì thầy? Ông bảo ông này đi tu thế ông không biết lo xa. Thế hỏi là thế nào thủ cái gì? Bảo thế bây giờ ông bảo là bây giờ nhá, đi tu á, mình là lo cho dân thì lo thật, nhưng mà mình cũng phải gì, cũng phải thủ cái thế của mình. Bây giờ đùng một cái đất nước chiến tranh loạn lạc một cái, ông mà không thủ lấy một tí thì ông làm cái gì ông sống được? Ông sống có sao? Hoặc rằng đùng một cái dân người ta bảo là không thích mà người ta đuổi ông đi một cái, thì ông lấy gì thì ông gì, ông sống. Đấy. Thế cho nên ông ấy thì luôn luôn có cái tinh thần, là cái tư tưởng là gì? Lúc nào đi tu cũng phải thủ cho mình khoảng 5-7 cây vàng, hoặc là một vài trăm triệu, một vài chục triệu gì đó vân vân, để không may xảy ra cái chuyện gì mà có là mình gì, sẵn có đấy rồi. Nếu đất nước không may xảy ra chiến tranh loạn lạc, không tu được nữa thì về thì có cái vốn để làm ăn, kiểu lên như thế. Sao tôi bảo không, con thì không bao giờ nghĩ như thế. bước chân ra khỏi cái lũy tre làng, cái ngôi nhà, mái nhà tranh của con, bước chân ra khỏi ngôi cái lũy tre làng là con xác định cuộc đời của con đã cống hiến cho Đức Phật rồi, cho chúng sinh rồi. Sống thì ở trong cửa Phật, mà chết thì cũng gì, cũng ăn mày Phật. Sống thì làm việc gì để cúng dường Đức Phật, trên thì khất cầu giáo pháp, dưới thì báo Phật ân đức, giúp đỡ tín đồ Phật tử, giúp đỡ chúng sinh. Còn là sống thì sống với dân. À, thì mình chết đó, thì cũng chẳng có phải lo gì cái chuyện đó. Chả có cái chuyện ông sư nào chết mà dân họ bỏ thối ở trong chùa người ta đâu, đúng không? Ít nhất thì người ta cũng phải gì, 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, chôn rông chôn dài, người ta ra mang ra ngoài nghĩa địa, người ta đào xuống gì mét hơn mét đất, người ta vùi rông vùi dài thì cũng được bằng mặt đất. Chứ chả ai người ta để mình chơi ra mùi thối bay cả làng cả xã, bay cả chùa, khắp cả chùa chiền của họ đâu. Cho nên không có sợ. Nhưng thầy ấy thì khác, thầy bảo không, con đó thì cứ phải nghĩ cho xa, nghĩ cho chắc. Chính vì thầy ấy nghĩ cho xa cho chắc như vậy mà có thể là bị cái quả báo. Vừa học xong trung cấp về được năm trước, năm sau bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu cho đến năm ngoái, tức là hơn chục năm, từ năm 2002-2003 bị tai biến cho đến năm 2016 vừa qua thì mới mất. Mà đúng vì thầy ấy khởi cái tâm như vậy cho nên có thể đây là một cái bài học kinh nghiệm cho những một số tăng ni trẻ sau này, có thể cũng từ những cái bài học đó phải rút ra kinh nghiệm. Thầy luôn luôn nghĩ như vậy, vì vậy mà học xong về năm trước năm sau bị tai biến. Tai biến mà nằm đến lúc mà thầy thì to béo khoảng độ tần gần một tạ ấy, to béo lắm. Lúc đầu thì mới tai biến thì Phật tử họ, dân họ có ra họ gì chăm sóc, nhưng mà bị mãi như thế không đi lại được, ăn thì rất là nhiều. Chúng ta biết bệnh tai biến mà sau khi nó khỏi cái giai đoạn biến chứng rồi ấy, nó còn chỉ là di chứng của bệnh di biến, bệnh tai biến thì nó ăn vô cùng. Mà ăn nhiều thì sao ạ? Ăn nhiều thì đùn ra cũng gì, đùn ra cũng nhiều, nhưng mà không tự đi lại sinh hoạt được. Cho nên dân họ gì vãi nào ra hầu thầy, họ cũng sợ tiểu thì không có, có thằng tiểu thì nó chạy mất rồi, nó chạy đi chùa khác mất rồi, nó không ở cùng nữa. Cũng có 2-3 thằng tiểu, nhưng mà vì cái tính nó khó tính như vậy mà cứ luôn luôn là nghĩ cho bản thân mình, cho nên nó cũng không ở, nó bỏ nó đi hết. Khi ốm chỉ còn có dân với vãi rồi, mà ra hầu mãi hàng chục, hơn chục năm trời họ chán họ bỏ, và không còn ai ra hầu nữa, cho nên dân họ mới bảo là thôi bây giờ gọi người nhà đến và về, đoán về nhà mà người nhà chữa. Không ai chăm nữa thì đương nhiên người nhà phải lên để đoán về nhà. Đấy, vì cái tâm lúc nào cũng nghĩ là gì, phòng thủ, để có chuyện gì đó được về nhà. Thì đúng là có được về nhà thật, lúc chết phải về nhà thật. Đi tu cả đời lên đại đức rồi mà đến khi chết còn không được ở trong chùa, dân họ không đồng ý phải về nhà. Nhưng cũng rất may là khi chết rồi, gần đến khi chết đó, rồi mọi người nói nhiều quá, chết rồi thì bắt đầu họ mới cho làm ma ở trong chùa. Đấy, cho làm ma ở trong chùa. Đấy, cho nên mà làm ma ở trong chùa thì cũng có giải quyết cái vấn đề gì đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây tôi nói là nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái gì đó là luôn giữ cho mình, thì cái nghiệp của chúng ta sẽ chết vì cái đấy đấy. Vì vậy mà Đức Phật bảo chúng ta phải buông xả, buông xả được. Cho nên tôi thì luôn luôn ý thức là cái điều đó, làm tất cả công việc Phật sự nhưng không giữ cho mình cái gì. Ra đi bất cứ lúc nào cũng thanh thản, buông hai tay xuống bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ thì cũng không có vướng bận bất cứ một cái gì. Mà như thế thì Đức Phật nói là như thế, trong nhà Phật buông được càng nhiều thì lại càng đi càng được lắm. Vì vậy có người đến nói thấy tôi là làm công tác Phật sự nhiều như thế này, xây 4-5 ngôi chùa, toàn những ngôi chùa lớn như thế, họ nghĩ là tôi giàu lắm, tôi phải giữ nhiều tiền lắm. Nên xin thưa các vị, có những lúc tôi đi đường có 200.000, 300.000 đổ xăng, tôi còn phải gọi Phật tử đi xin. Có những lúc hết 200-300.000 mà không có để đổ xăng phải xin. Vì sao? Vì tôi không giữ cái gì cả. Mà không giữ thì Phật Bồ Tát lại thương, lại làm được nhiều các việc Phật sự hơn. Vì vậy mà đây cũng là một cái để kinh nghiệm, để chúng ta thấy quan điểm của nhà Phật đó, thì càng buông được thì chúng ta lại càng được phước. Tôi mà không buông, tôi mà cứ khư khư cho bản thân đó, thì làm sao tôi nói mọi người nghe? Chắc chắn mọi người sẽ không nghe, đại đa số mọi người sẽ không nghe. Mà không nghe thì làm sao mà một cái pháp hội mà có 5-7 ngàn người mà trang nghiêm thanh tịnh ngồi nghe chúng tôi nói, bỏ công ra, bỏ sức ra, bỏ thời gian vàng bạc của mình ra để đến đây ngồi nghe chúng tôi nói được. Đó. Cho nên đây cũng là một cái để chúng ta thấy rằng làm cái gì đó thì làm nó cũng phải kết hợp với thực tế một chút. Đó. Vì vậy mà các Phật tử, mà đặc biệt là các đôi vợ chồng mà cầu nguyện những cái việc đó, chúng ta cũng phải buông xả được một chút để phóng sinh. Đặc biệt là phải nên phóng sinh. Tu phúc làm việc thiện, bố thí giúp đỡ người nghèo nữa. Nên có. Nên có. Và một cái việc nữa, đó là gì? Nếu mà người vợ hoặc người chồng mà khỏe, có sức khỏe tốt thì chúng ta này gặp cái trường hợp đi hiến máu ở đâu để cứu người, chúng ta cũng nên làm cái việc đó, hiến máu để cứu người nữa. Cái đó là những cái chúng ta cho bằng gì? Cho bằng cả thể chất lẫn tinh thần, thì chúng ta sẽ nhận lại được cái phúc báo là vô lượng. Đã nói thêm như vậy để các vị biết. Một vị thứ hai hỏi là: bạch thầy, cho con hỏi, tên con là Quỳnh Thị Hà, pháp danh là Tịnh Hà. Một, hiện nay con có bầu được hơn 4 tháng, con là bé trai, dự kiến sinh con là ngày 19 tháng 7 năm 2017, năm Đinh Dậu. Con nhờ cậy thầy đặt tên cho con để con được nhờ phúc của thầy trở thành đứa con khỏe mạnh và hiếu đạo. Cái việc đầu tiên là chúc mừng đã. Chúc mừng vợ, cả vợ chồng gia đình này đã. Thế còn á, sinh con và đặt tên á, theo các cụ ngày xưa là gì? Không được đặt tên trước, nó khó nuôi. Đây là cái kinh nghiệm của các cụ đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ cũng có nói về, vì ngày xưa ngài hay giảng về thầy chùa là bùa làng, cho nên ngài thường hay dạy những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống cho tăng ni học, tăng ni sinh chúng tôi, để sau này khi lớn lên đi chủ trì một ngôi chùa thì có những kinh nghiệm đó để xử lý. Mình làm bùa làng mà, thầy chùa là bùa làng mà, mình họ hỏi cái gì mình không biết thì đó làm sao gọi là bùa làng được. Bùa làm sao, tức là nghĩa là khi dân họ có chuyện gì không an, họ ra hỏi sư phải giải quyết được hết cho gì, cho dân thì họ được an tâm để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống thì đó gọi là bùa. Cái lá bùa của làng đó chính là gì? Dân có chuyện gì ra thắc mắc hoặc là bất an, thậm chí là có chuyện về tâm linh, sư đều giải quyết được hết, thì đó chính là cái lá bùa tốt nhất của bảo hộ cho toàn dân ở trong làng, trong xã đó, cho tín đồ Phật tử của mình đó. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày giảng những cái thâm sâu thì cũng có, mà những cái ngay tại cuộc sống gì cũng không thiếu. Cho nên ngài nói với chúng tôi, ngài tôi nhớ là ngày đó ngài nói là cái trường hợp Phật tử sau này đến có xin đặt tên cho con cho cái thì phải sinh ra mới đặt, và cũng nên bảo các Phật tử nên sinh con ra mới đặt tên, chứ đừng có đặt trước. Đặt tên trước, cái thứ nhất là gì? Lúc sinh, lúc nở, các thứ nó khó. Rồi sau này nó cũng đứa trẻ, nó cái gì cũng khó nuôi nữa. Đấy là những cái kinh nghiệm mà truyền từ các cụ, các tổ truyền sang cho chúng tôi, thì chúng tôi thấy là cái đó từ trước đến nay, cho nên tôi chưa bao giờ đặt tên cho ai chưa sinh cả. Và sinh ra mới đặt. Cũng đặt cho rất nhiều người rồi. Các quý vị có thể chỉ cần nhắn tin và gọi điện về, tôi không nghe điện được thì cứ gọi cho bên văn phòng, cho phòng thông tin hay là cho các vị thị giả. Hỏi tên bố tên mẹ là được. Xong rồi tôi đặt cho mấy cái tên mà chọn. Tất nhiên tên thì chúng tôi đặt tên thì có thể nó cũng có hay hơn đấy. Vì sao? Vì chúng tôi biết cái ý nghĩa của chữ Hán. Và cái tên, mỗi cái tên nó đều có ý nghĩa của nó, thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Chứ có cái tên dài dằng dặc ra mà ý nghĩa thì chả có cái gì cả. Đó. Xem cái tính cách của cái con người đó nữa thì được, thì càng tốt. Đó. Ý thứ hai, con trai lớn của con sinh năm 2011. Con bị chậm phát triển thần kinh. Con nhờ cậy thầy hướng dẫn chỉ bảo cho con phải làm thế nào để con được khỏe mạnh, bệnh tật được tiêu trừ dần dần, con lớn lên được khỏe mạnh bình an ạ, con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này thì cứ nên phát đại nguyện tụng kinh Địa Tạng trong vòng 3 năm để hồi hướng cho cháu. Thì ăn chay được luôn thì là tốt, trường chay được là tốt, mà không trường chay được thì tháng cũng nên ăn lấy thì 2 ngày hoặc là 6 hoặc là 10 ngày chay. 10 ngày ăn chay trường hoặc 6 ngày hoặc 2 ngày một tháng, tùy theo. 2 ngày thì mùng 1 ngày rằm. Đó thì nên xem cái ngày trường chay thì trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, về cứ tụng theo đó mà ăn. Không trường chay được hết cả 3 năm thì tháng 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc ít nhất thì được 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Đó để lấy công đức đó để hồi hướng cho cậu con trai lớn này. Và mỗi khi tụng kinh như vậy thì ngày thì được 2 thời hoặc 3 thời hoặc 1 thời, nhưng mà tụng được cả một cái bộ kinh Thượng Trung Hạ, một bộ kinh Địa Tạng đó thì càng tốt. Xong là lấy cái nước đó cho cháu nó uống. Có khi chỉ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày là có hiệu quả rồi. Chứ không cần phải 3 năm. Nhưng phát nguyện thì 3 năm. Nhưng mà không cần phải 3 năm đâu. Đấy, có cái bà cụ ở dưới đường Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi nói đi nói lại thì hôm nay thì nói cho một số Phật tử mới đến. Thì cháu nó sinh ra được 4-5 tháng. Đi khám bác sĩ bảo là trường hợp này là câm điếc bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất đó có thể là gì, cho cháu nó nghe được và sau này cơ hội nói thì còn chưa chắc chắn. Đó là mất 2 tỷ mua cái máy rồi còn công nữa 200 nữa để gì? Để mổ ra và lắp vào trong gì? Trong tai của cháu ấy. Và phải làm trước khi 1 tuổi, còn sau 1 tuổi không làm được nữa. Gia đình thì cũng toàn là công cán bộ công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu cả, thì lấy mà nhà ở nhà tập thể lấy đâu là 2 tỷ 2. Cho nên là thôi thì đành đối phúc cùng giời. Thế các Phật tử trong đạo tràng ấy mới bảo là thôi cứ lên chùa xem thế nào. Nhiều trường hợp mầu nhiệm họ được lắm, họ tụng kinh họ được. Thế là bà cụ đi lên đây, tức là bà nội của cháu, cái cháu bé lên đây. Thế bà cụ năm nay cũng yếu rồi, khoảng trên 70 gần 80, yếu đi khật khạ khật khừ ra rồi. Thế tôi bảo cụ về phát nguyện ăn chay 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu xem thế nào. Các thầy cũng sẽ hồi hướng cho nữa. Thế bà cụ về làm theo như làm được. Thế tôi bảo về bảo cả gia đình, cả mẹ, cả chồng của cụ ấy, cả nhà ăn chay để hồi hướng 21 ngày ấy, đấy là gọi là cái phương pháp điều trị gì ạ? Điều trị tích cực đấy. Cả nhà ăn chay 21 ngày phóng sinh tu phúc và tụng kinh Địa Tạng, đấy là phương pháp điều trị tích cực. Ở trong bệnh viện họ gọi là điều trị đặc biệt đó. Vào phòng điều trị đặc biệt, gặp những giáo sư giỏi nhất, để chọn những giáo sư giỏi nhất để điều trị bệnh cho mình đó. Nhưng mà về thì bà cụ bảo con thằng con trai, thì thằng con trai nó bảo rằng mẹ ơi con đang đi làm, con ăn như thế làm sao con đủ sức khỏe con đi làm. Bảo cô con dâu thì cô con dâu bảo mẹ ơi con đang nuôi con nhỏ, con làm ăn như thế làm sao có sữa để nuôi con. Bảo chồng thì chồng bảo bà ơi tôi yếu lắm, tôi ăn thế tôi làm sao tôi chịu được, thôi bà ăn đi. Thế là cả chồng, cả con trai, cả con dâu đều có lý do, và một mình bà cụ ăn. Ăn được, tụng được đến ngày thứ 7 sang ngày thứ 8. Thế tự nhiên cái đứa cháu nội của mình nó thấy nó là có phản ứng, nó giật mình, đem đi khám. Bác sĩ, 5 bác sĩ, cả trưởng phó khoa với những cái đầu ngành của cái bệnh viện mà mới khám cho cháu là khoảng hơn nửa tháng trước thôi, và vẫn khẳng định là câm điếc bẩm sinh, không thể cứu chữa được. Chỉ có vấn đề như làm cái tai giả, rồi làm cái chip để cấy vào tai để cho nó nghe lớn lên xem nói được hay không, thì tùy thuộc vào, không dám chắc chắn. Nhưng mà sau này có mấy ngày sau tụng kinh thì có 7 ngày sang ngày thứ 8, thấy nó giật mình, bố mẹ nó mang đi khám, bác sĩ giật mình khám và bảo là chữa cái gì, không tin vào cái kết quả khám của mình, nó gọi 4-5 bác sĩ sang cùng với nhau để hội chẩn, thì đều cho cái kết quả là cháu nó nghe được gì 70-80%. Thế bác sĩ bảo là thế chưa thuốc gì, bảo là không, bố mẹ nó bảo nhà cháu không chưa thuốc gì, mà chỉ có bà nội cháu đi lên chùa khai nguyên thầy Thịnh dặn tụng kinh Địa Tạng về và cụ tụng, thế là về thấy cháu nó phản ứng đem đi khám thôi, thế thôi. Mà cách đây trong năm đấy, cả gia đình bế cháu ấy lên đây nhìn kháo khỉnh và gọi một cái là nghe rồi, nói rồi, và bây giờ nói được tiếng gì? Tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng bà rồi. À, mới có hơn chục tháng thôi, chắc chắn là xem nó bây giờ thì bình thường. À, gần như bình thường lại đến 95% rồi. Thế xong rồi tôi cái đợt mà nghe được thì tôi bảo thôi về cụ cố gắng tụng tụng kinh thì ăn chay để tụng kinh tiếp đi. Cụ bảo thôi thầy ơi. Chắc là được rồi hay sao ấy. Và thôi thầy ơi. Thôi thầy ơi. Thế bảo tôi làm sao mà thôi. Bảo trước đây con bị tai biến cho nên sức khỏe con yếu lắm. Giờ thôi thầy cho con gì, con không ăn chay nhưng con tụng kinh cả đời được không? À, mà cả ra giá với Phật, ra giá với thầy. À, thay vào cái ăn chay tụng kinh cho tròn hết 21 ngày. Sau hết mấy ngày thế thấy cháu nó nghe được rồi một cái là thì cũng xin thầy luôn, thôi thầy cho con không ăn chay nữa. Nhưng mà đổi lại con gì, con sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vào là Phật Bồ Tát thì thương chúng sinh. Nhưng mẹ thương con đỏ thì thôi bây giờ cụ chẳng ăn chay được thì còn lại hơn chục ngày nữa biết làm nào. Bây giờ người ta nói như thế rồi chẳng nhẽ mình bảo không được à. Thì bảo không được sợ người ta lại lo. Mà có khi cháu chưa khỏi bà là đi thì chết. Cho nên bảo là thôi được rồi. Thế thì cụ về thì không ăn chay trường được. Thế thôi thì cứ ăn bình thường nhưng cố gắng gia đình đừng có sát sinh ở trong nhà mình. Đi ra chợ mua đồ nó làm sẵn trong cái giai đoạn còn đang nhà mình đang có vấn đề, như ở trong nhà Phật gọi là gì, gọi là thiếu phúc á, và kém phúc á, cho nên mới sinh sự có cái chuyện như vậy. Khuyên bà cụ thôi đừng có bảo con cá, đừng có sát sinh ở trong nhà, ra chợ mua đồ làm sẵn thì ăn, nhưng mà ăn cũng đừng có tham ăn nhiều, ăn ấy quá, gọi là ăn cho nó đủ sức khỏe thôi, còn phải tích phúc nữa chứ đừng có ăn hết cái phúc cái đức của con của cháu sau này. Đó. Thế từ đó tới giờ thì về với ông chồng thì ngày xưa thì hôm rồi tôi mới biết là ông chồng là đại tá quân đội. Hôm rồi lên đây kéo mấy ông bạn lên đây toàn đại tá hết. 4 năm ông đại tá kéo nhau lên đây bảo là mà phải thậm chí bây giờ các ông lại quy Tam Bảo hết khóa tu vừa rồi, pháp hội tháng 7 vừa rồi. Hóa ra trước đây bảo ông không tin vì sao, vì các vị biết ngày xưa đào tạo trong quân đội và công an ấy. Đây là tôi nói thật, có các vị ở đây đang ngồi đây tôi nói thật, ngày xưa đào tạo ngành quân đội và công an họ đào tạo rất kỹ, đặc biệt là vấn đề tôn giáo, vì cái vấn đề chính trị cho nên ngày đó họ giảng cũng không có chuẩn chỉ về cái tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật đâu. Chúng ta biết là cái quan điểm của Marx Engels, trong cái tư tưởng quan điểm Marx Engels họ gì, tôn giáo, họ định nghĩa tôn giáo như thế này này. Ngày xưa tôi đi học mà chính cái vị trưởng ban tôn giáo chính phủ ngày xưa là lên chia sẻ chúng tôi ấy, ở ngoài học viện Phật giáo ở quán xứ, ông ấy nói là trong Marx Engels ngày xưa là họ có một cái định nghĩa về tôn giáo, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Mà liều thuốc phiện thì chúng ta biết là có đất nước nào mà dung chứa cái thuốc phiện không? Không. Nó có hại cho dân thì phải gì? Phải trừ bỏ. Từ cái định nghĩa đó cho nên á, chúng ta thấy cũng có một thời gian là chúng ta cũng có những cái nhìn sai lệch, đánh đồng tôn giáo với nhau. Tôn giáo nào thì cũng gì? Cũng cho là một liều thuốc phiện của nhân dân. Cho nên cũng có thời là đốt đình phá chùa. Không chỉ giặc Pháp đốt đâu mà chúng ta cũng đốt đấy. Học theo cái cải cách văn hóa của Trung Quốc là cũng có cái trường hợp đó. Thôi nhưng cái chuyện đó là chuyện qua rồi. Quan trọng nhất là sau năm 1981, Nguyên Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ngài lên làm Tổng Bí Thư á, ngài có những cái nhìn đổi mới. Đổi mới cả không chỉ kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước, mà đổi mới cả gì? Cả cái nhìn về tôn giáo. Cho nên cái vấn đề là gì? Tự do tôn giáo ở Việt Nam chúng ta từ ngày đó được tôn trọng, và từ đó cho đến nay thì bây giờ thì tuyệt vời rồi. Bây giờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì có cái sự ủng hộ rất tốt đối với các tôn giáo được công nhận chính thức hoạt động của Việt Nam rồi. Chúng ta cứ làm đúng với giáo lý giáo luật của tôn giáo mình và không vi phạm pháp luật nhà nước, không vi phạm các nghị định tôn giáo của chính phủ đã hướng dẫn thì chúng ta hoạt động thoải mái. Đảng, Nhà nước ủng hộ chúng ta để chúng ta làm cống hiến cái đem cái trí tuệ và công đức của tôn giáo mình để cùng cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một giàu văn minh giàu đẹp hơn. Đó, chúng ta thấy cái điều đó điều rất tốt. Nhưng mà ngày xưa các ông phần lớn là ở cái thời ngày xưa cho nên đào tạo ở trong cái ngành của các vị cho nên bây giờ bảo tin Phật Pháp tin tụng kinh Địa Tạng có thể giải trừ cái này cái nọ cái kia, nhất là bảo là bà tự nhiên bà bác sĩ họ bảo là câm điếc bẩm sinh mà bảo tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng mà nó hết điếc, nó hết câm, nó nói lại được, thì đây là một cái việc gì không tưởng, cho nên các ông không tin. Nhưng mà khi mà cháu của ông, cái đích tôn của ông ấy được cái hưởng cái đó thì bây giờ ông tin. Không chỉ tin mà bây giờ còn rủ 4-5 ông bạn cùng là ở trong khu phố, đại tá, trung tá, quân đội về hưu là khu trong khu phố, vừa qua dịp vừa qua đều quy Tam Bảo hết rồi, đưa cả mấy cặp vợ chồng, không chỉ quy Tam Bảo mà vừa qua còn dắt các bạn đến cái gì đăng ký nhập tháp ở báo ân ở chùa hết rồi. Và hôm Tết vừa rồi là nhất định lên phải gì phải gặp thầy. Lên mấy lần rồi chưa bao giờ gặp thầy, những lần này lên là phải xin thầy cho ngồi một tí thì bảo được tiếp các cụ một tí. Cho nên ở đây thì cái vấn đề tâm linh này nó rất là khó, khó nói, khó thể diễn giải hết bằng lời nói và giấy bút được. Chỉ có gì chúng ta có thực nghiệm, có chiêm nghiệm, có chứng nghiệm, có thực hành thì chúng ta mới biết được cái sự mầu nhiệm như thế nào. Bây giờ còn nói ra thì nó rất là khó, khó diễn giải. Mà mình mà nói nó nhiều quá thì có thể người ta cũng rất khó tin. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để làm. Mà đừng có nghĩ rằng thầy giỏi thầy làm được cái điều đó nhé. Không, thầy không giỏi. Mà đây là Phật Bồ Tát gia trì mà các vị giỏi. Các vị tụng kinh giỏi, các vị niệm Phật giỏi, và các vị gì bỏ ác giỏi, các vị làm lành giỏi, các vị hướng thiện giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát gì cảm động và gia trì cho. Thiên Long và các vị quỷ thần, thiện quỷ thần á, thấy cảm động và các ngài cũng đều gia trì cho, như trong kinh nói. Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta trong kinh Đức Phật thường nói là người nào mà nhất tâm làm được việc thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa sẽ có vô lượng công đức. Cầu nguyện việc này việc nọ thì khi mà tội diệt phúc sinh chúng ta cầu sẽ được thôi. Đấy, cho nên tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta có cái niềm tin. Và mình có thể trong cái giai đoạn đầu học Phật, mình có thể cái niềm tin, cái sự sở cầu chân chính của mình cứ cầu Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì có cảm và sẽ có ứng thôi. Còn giai đoạn sau học Phật cao rồi ấy, thì chúng ta không cầu cho bản thân nữa, mà chúng ta gì cầu cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, đồng được giải thoát, đồng được giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật đó. Đấy là gì học Phật đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn viên mãn con đường hành Bồ Tát đạo chúng ta rồi. Còn giai đoạn đầu tiên Phật Bồ Tát cũng để dùng phương tiện chúng ta cầu bình an nữa, Phật Bồ Tát cho chúng ta bình an. Chúng ta cầu công danh sự nghiệp ư? Phật Bồ Tát cho chúng ta công danh sự nghiệp. Đấy, giống như trường hợp ở trong thành phố Hồ Chí Minh có cái đứa cháu của bà Phật tử ở bên Pháp. Bà ở tận bên Pháp, bà chưa một lần gặp thầy, bà chỉ nghe giảng qua gì cái trang web của nhà chùa thôi, trang web chùa tản viên của chùa thôi, mà ngày nào bà cũng nghe, nghe từ sáng trưa trưa chiều chiều tối. Thậm chí bà cũng lớn tuổi nhưng mà vẫn phải đi làm, bà vẫn đi làm, vẫn đi trông con cho người ta, nhưng á bà vẫn mở cái đài nhỏ nhỏ để bà nghe trong khi bà đi làm. Đi về đi ngủ bà cũng gì bà cũng nghe, và bảo bà mỗi một ngày con không nghe thấy cái tiếng cái lời giảng của thầy á, con cảm như là một thiếu thốn một cái gì đó. Và chồng con trước đây cũng không tin Phật, chồng con trước đây là gì kiểu như theo chế độ trước ấy, theo chế độ Cộng hòa đằng trong, cho nên cũng có những cái bây giờ họ sang bên kia rồi họ có cái nhìn nhận không tốt về gì về cộng sản, về đảng nhà nước chúng ta nói chung, và đặc biệt là gì kể cả các sư, họ cũng cho các sư Việt Nam chúng ta là sư gì sư cộng sản, cho nên họ cũng không có cái thiện cảm đâu. Nhưng mà khi nghe cái băng giảng thì lúc đầu là ông cũng hậm hực với vợ lắm, nhưng mà sau này khi mà dần dần mà cái vợ nghe vợ bảo không, ông cứ nghe, nói với chồng là ông cứ nghe cái thầy này giảng đi, nghe đi, cứ nghe đi rồi ông sẽ gì ông sẽ đưa ra một cái câu bình luận sau. Và dần dần ông nghe và bây giờ chúng ta biết không, ông cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng giống như bà, thậm chí ông ấy còn tu hành tinh tiến hơn cả bà nữa. Đó. Chỉ có nghe qua băng giảng thôi, mà ở tận cách đây hàng bao nhiêu nghìn cây số từ đây đến Pháp, tôi không biết là bao nhiêu nghìn cây số, nhưng mà họ cũng tu. Và vừa qua đấy, bà gọi điện về, bà kể là có một đứa cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, vì quê còn ở trong đấy mà, Nó học ra trường rồi nhưng mà nhà cũng nghèo, không có điều kiện, cho nên đi xin học, học đại học, học dạy, học cái trường dạy học, đại học gì nhỉ, đại học gì mà xong ra làm giáo viên nhỉ, sư phạm, đại học sư phạm, đại học sư phạm. Lắm khi nhiều lúc nó đầu óc nó già rồi nó quên. Cháu học đại học sư phạm, bằng giỏi đỏ chót nhưng mà ra đi xin chỗ nào không được. Hơn một năm trời, gần hai năm trời cứ mang hồ sơ đi xin đi thi thì toàn thiếu nửa điểm hoặc thiếu điểm thôi, không được. Thế nó chán quá, nó sinh ra nó ở nhà nó tự kỷ, kéo nó chán quá. Đi làm những việc linh tinh không phù hợp với ngành nghề học của mình thì nó chán, nó bỏ. Thế bà ở bên kia bà gọi điện về khuyên cháu là thôi tụng kinh Địa Tạng đi. Thế cháu nó cũng tụng kinh Địa Tạng được khoảng độ hơn tháng. Thế là hôm đi ra uống nước gặp một cái ông thầy hiệu trưởng của một cái trường dân lập. Thế ngồi uống nước một cái hỏi ra biết cháu nó học đại học sư phạm xong rồi mà ra trường bằng cấp giỏi như thế. Đi ngồi uống nước thôi, thế là gặp ông ấy, thế ông bảo thích đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là ông ấy giúp vào trường ông ấy dạy. Ngon lành ngay, không mất một đồng nào. Thế là xong mừng gọi điện sang gì? Sang bên kia thông báo cho bà cô hay là bà bác gì đấy tôi không rõ lắm, ở bên Pháp. Bảo là đấy nhờ gì, nhờ cô hay bác gì đó, nhờ cháu, bảo cháu dạy tụng kinh Địa Tạng, cháu mới tụng được một thời gian ngắn thôi. Tự nhiên đi uống nước có ông hiệu trưởng của một cái trường đại học dân lập, ông ấy ngồi uống nước một cái, ông ấy biết một cái, ông ấy nhận luôn, ông bảo đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là xong rồi nhận luôn, bây giờ cháu đã đi làm rồi, đi dạy rồi. Đó. Và bà ấy gọi điện về nói với tôi là cái chuyện nó vui mừng như thế. Rồi nhà bà cũng nhiều chuyện lắm. Lắm khi gọi điện về xin lỗi, thôi nói nhỏ thôi, có khi phải tắt đoạn này đi, không có bà nghe thấy bà buồn. Lắm khi bà gọi điện về mình bận không dám nghe máy, bà ấy kể nhiều lắm. Ở nước ngoài mà họ khao khát cái tình cảm của quê hương. Cho nên lắm khi mình có khách mà mình ấy thì bà ấy cũng khéo cơ, rào trước đoán sau. Là trước đây á, con cũng có hay gọi điện cho một thượng tọa ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây con chưa gặp thầy á, gọi nhưng mà mỗi lúc gọi như vậy á, thầy ấy nói vài câu thầy cúp máy, cho nên là con gì con buồn lắm. Ấy, bà rào trước đoán sau như thế rồi thì mình cũng không dám cúp máy, cũng khôn lắm cơ. Đúng là đi nước ngoài có khác. Cho nên á, mình lắm khi bận lắm hoặc lắm khi là nó mệt buồn ngủ nhíu cả mặt ra rồi, nhíu cả mày ra rồi không thể mở được nữa, nhưng bà nói vẫn cứ phải nghe. Có khi bà nói phải gần tiếng đồng hồ vẫn cứ phải nghe. Mà tận ở bên Pháp gọi điện về nói nhiều như thế sợ anh em an ninh nó lại nghĩ là tôi có khi là gián điệp hay sao mà lại nói chuyện với điện thoại với người nước ngoài nhiều thế. Nhưng mà đấy, người ta tâm sự, người ta kể hết chuyện nhà ra chuyện ngó mà kể tỉ mỉ lắm. Mình thì mình bảo là thôi cứ nói vắn tắt thôi, nhưng người ta bảo không, thầy cứ cho con nói một chút thôi. Đó. Thế là cứ thế phải nghe. Lắm khi mà bận quá còn gì không dám bắt máy nữa. Thế đoạn này tắt đi, không có bà nghe thấy bà buồn đấy. Đoạn này lúc làm vào đĩa thì cắt cái đoạn này đi cho thầy. Ở bên kia người nghe người ta và đặt niềm tin vào thầy. Thầy lại không bật điện thoại thì nghe con, cho nên người ta lại buồn, đánh mất niềm tin của họ. Cái đoạn này lúc làm phim thì cắt đi cho hộ thầy. Đó, bà còn kể cái chuyện là có cái người chú hay là người cậu gì đó, cũng ương bướng lắm, chuyên đi chảy dừa thuê, nhưng mà rất ương bướng. Nhưng khi nghe bà ấy khuyên thì cái chuyện nhà bà cũng ở kể cả thành phố Hồ Chí Minh tụng kinh cũng được nhiều việc lắm. Cho nên bà khuyên thì cái ông cậu hay ông chú đó cũng tụng kinh. Thế bà hôm rồi bà gọi điện thì bà bảo là may quá, may mà nó tụng kinh. Thế nó một hôm nó đi chảy dừa thì ra rơi đi dừa trong miền Nam, là cây dừa nó rất là cao, có cây cao đến phải chục mét, hơn chục mét. Thế ra làm sao, lùng dù là sao mà cái nó không đội mũ. Ai đi ra cái quả dừa nó rơi từ trên, nó rơi vào đầu. Thế nằm bất tỉnh nhân sự, máu me be bét ra. Thế mọi người cứ bảo trường hợp rơi dừa như thế chỉ có chết 10 người thì chết 9. Nhưng mà cái anh chàng đấy nó rơi vào cái nằm bất tỉnh nhân sự, nó đi ra bệnh viện. Mọi người khiêng ra bệnh viện thấy không, thế nghĩ mọi người nghĩ là chắc là chết thôi. Máu me be bét ở trên đầu chắc là chết. Nhưng khiêng ra viện ở một tí xong tiêm thuốc, hết thuốc một cái nó tỉnh dậy, thế là nói như sáo. Thế là xong rồi thì hỏi làm sao, còn nghe đau không? Nó bảo không. Lúc đấy thì tự nhiên cái quả dừa rơi vào một cái thì thấy một cái cái vị mặc cái quần áo rất là lạ, họ cũng không nói là sư, chỉ là thấy một vị mặc quần áo rất là lạ đến là gì, đến là che đầu cho và bắt đầu là khiêng đi. Nhưng mà thực tế không phải là cái vị nào đến khiêng đi, mà chính là cái người thân của hàng xóm họ đến là khiêng đi bệnh viện. Nhưng mà vị này gọi là mơ mơ màng màng thấy một cái người mặc quần áo màu vàng rất là lạ đến để khiêng đi, để che, để khiêng đi. Thế là ra đến viện được một tí thì tỉnh lại. Thế cuối cùng thì không bị chấn thương sọ não, nó chỉ có mối vếu một tí da đầu và nó chảy máu ở phần ngoài thôi. Thế từ ngày đấy là gì, nó cũng tin tưởng và nó cũng càng tinh tiến để tu tập nhiều hơn. Thì đấy, cho nên đấy là những cái câu chuyện mà nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển thì công đức nó, lợi ích nó cũng được nhiều, không thể kể hết được. Đấy, chỉ nói mà sơ sơ như vậy thì chúng ta biết được. Ở đây có Phật tử nó hỏi là: kính bạch thầy, cho con hỏi, trong pháp hội Quan Âm Tam thời hệ niệm lần trước, con đến cầu con cho vợ chồng con trai con, chắc là mẹ đây, nay đã được như nguyện, cháu đã mang thai được 3 tháng. Ghê quá nhỉ, tốt quá cái gì. Bây giờ gia đình con rất vui, là mong chờ ngày bé ra đời được bình an mạnh khỏe, và sau này cháu được ngoan ngoãn học giỏi và có được phúc tướng như trong kinh dạy. Chắc là con trai thì tướng mạo đoan trang, con gái thì tướng mạo đoan trang, nết na thùy mị, đúng không? Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe đấy. Bạch thầy, gia đình chúng con nên làm gì để cháu con khi ra đời được như thế? Con cũng đã có tuổi rồi, chắc không thể chăm lo và nhìn cháu trưởng thành. Chắc là được, cứ tu đi là được, 20 năm nữa thì chắc là được. Năm nay không biết đến 80 chưa mà bảo là lớn rồi. Xin thầy khai thị để cho con được biết ạ. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì được rồi, nhưng phải có phải mấy cái việc cần phải làm. Bởi vì lớn tuổi rồi mới có thai, hoặc là cứ có thai lại sảy thai vân vân đó. Cái thứ nhất là phải giữ gìn. Cái thứ hai là mình cũng phải làm việc phước để hồi hướng. Giống như cái trường hợp ở dưới Triều Khúc á, cháu của cái ông Nguyên là giám đốc sở kế hoạch đầu tư trước đây á, hình như con dâu hay sao á. Ông bên này có bà lên đây không? Bao nhiêu năm rồi cũng có lại xảy, có lại xảy. Thế năm kia hay năm ngoái gì đấy, thầy cũng lễ cho và bảo là thôi cũng nhất tâm đi. Thế thì cũng có rồi, có được 2-3 tháng rồi. Nhưng có mỗi một cái là gì? Thầy bảo thôi, bảo cháu nó nghỉ đi, nghỉ đi để dưỡng thai. Với cái trường hợp đấy, thầy biết là trường hợp đấy nó mà vận động nhiều á thì không giữ được. Thầy về bảo đi bảo lại với bà ấy, bảo thôi, bảo một tháng, kể cả tháng nó làm được thì 10-15 triệu, như gia đình có thiếu thốn gì đâu, 15-20 triệu đi chăng nữa thì bảo nó nghỉ đi để làm cái đơn xin với công ty. Với cháu nó làm, hình như làm ở chỗ huyện huyện gì, Thanh Trì hay sao á, công tác ở đấy. Thế thầy bảo làm đơn xin nghỉ, nghỉ đi chữa bệnh đi. Mình cứ gọi là nghỉ đi chữa bệnh thì chắc chắn họ sẽ cho thôi. Để dưỡng thai, mấy tháng nữa là sinh con. Nghỉ đi đã, chồng nó đi làm là được rồi. Nhưng nó tiếc. Tiếc nhất định nó không nghỉ. Và về thì, một hôm đi làm về thì đi xe đi cổ nó sóc quá, nó mệt. Mệt cuối cùng thì không giữ được, bị sảy thai. Đó là không nghe lời. Đó, các trường hợp, cái thứ nhất là cũng phải gì? Giữ gìn cẩn thận, tránh làm những việc nặng, tránh va chạm nặng và tránh leo trèo những gì. Các cụ ngày xưa, tôi thì không phải chưa mang thai bao giờ, nhưng mà nghe các cụ các Phật tử mang thai truyền lại kinh nghiệm mà gì, khi mang thai á thì nên gì, bớt leo trèo lên các tầng cao. Có nghĩa gì? Leo trèo lên xuống đi phải nhẹ nhàng, không có là sảy thai như chơi, không có, đúng không? Các cụ các Phật tử nữ ấy, có kinh nghiệm rồi. Tôi là nam giới mà chưa mang thai bao giờ, chưa biết được. Đấy, nghe các cụ ấy nói thế, chắc là đúng thôi. Bởi vì Việt Nam chúng ta, cái gì mà được truyền từ các cụ lại nhiều đời, nhiều năm á, thì nó thì thường là nó xác suất đúng của nó phải đến trên 90%. Cho nên cái trường hợp này cũng phải khuyên các cháu nó giữ gìn, đi lại nhẹ nhàng. Ăn uống cũng vậy, cũng phải xem trong cái sách thực dưỡng người ta dạy, khi mà mang thai thì phải ăn uống như thế nào cho nó điều tiết cho cái thai nhi nó tốt. Một cái điều đặc biệt nữa không thể thiếu để cho cái đứa trẻ này á, nó tốt, tốt từ tính tình, tâm tính lẫn gì, lẫn hình tướng bên ngoài. Đó khi bà mang thai, bà mẹ nên gì? Nên đọc kinh Địa Tạng. Đến trong kinh Địa Tạng nói rồi, bà mẹ mang thai nên đọc kinh Địa Tạng thì đứa trẻ trong bụng sinh ra thì được khỏe mạnh, được trí tuệ, được phúc báo. Mà nếu mà đến cái giai đoạn mà gần sinh rồi mà không ngồi được nữa, thì bụng nó to không ngồi được đọc kinh nữa, thì chỉ cần niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Không niệm được to thì niệm to sợ nó mất hơi, nó mệt đó, thì niệm trong tâm, nhẩm nhẩm trong tâm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Hai vị Bồ Tát đấy có nhân duyên rất lớn với cái việc gì? Với chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta, đặc biệt là gì? Độ dương. Địa Tạng thì độ cả âm cả dương. Quán Thế Âm cũng vậy, nhưng mà Quán Thế Âm thì chuyên về độ dương nhiều hơn. Địa Tạng Bồ Tát thì gì? Vì sao mà những người khó có con mà bây giờ đến tụng kinh Địa Tạng là có con? Đây là một cái gì? Không bí mật tí nào đâu. Bồ Tát Địa Tạng, khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, vì sao chúng ta không có con? Có trường hợp là do nghiệp chướng đời trước chúng ta phá thai hoặc là sát sinh nhảy vần nhiều. Cho nên là đời này chúng ta chỉ rất khó để có con. Vì vậy á, bây giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng tức là để sám hối nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn bồ đề tâm. Thứ nhất. Cái thứ hai quan trọng đó là gì? Bồ Tát Địa Tạng là cái vị thường là xoay đường chỉ lối cho các vong linh gì được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và ở dưới gì cõi u hồn, được đi đầu thai đi thoát hóa. Cho nên á, Bồ Tát thấy chúng ta gì tụng kinh niệm Phật tăng phúc tăng thọ rồi, tội diệt húc sinh rồi, cho nên Bồ Tát dẫn cái đứa trẻ đó, cái thần thức người đó là gì, thôi cái đôi vợ chồng nhà đó nó được lắm, thôi mày gì, hoặc là con gì, con nên đến đó để vào làm con của nhà đó đi, được đấy. Thế là cái vong kia nó thấy là Bồ Tát mà nói ân nhân của mình cứu mình ở từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh con đường ma đói ra, mà cho nên chắc Bồ Tát không có hại mình, cho nên nghe theo lời của Bồ Tát và nhập thai. Thần thức của họ nhập thai, mà nhập thai rồi á, cái người mẹ mà lại biết tụng kinh Địa Tạng, biết niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tức là lấy cái công đức năng lực đó để dưỡng thai, thì sau khi sinh ra đứa trẻ đó rất là khỏe mạnh, trí tuệ, ngoan ngoãn và phúc đức như trong kinh Địa Tạng nói đó. Cho nên cái trường hợp này nên bảo bà mẹ nên đọc kinh và nên tụng kinh nữa. Đó, ngoài cái việc giữ gìn theo khoa học ra thì còn giữ gìn bằng tâm linh đó như thế. Và một cái việc nữa có thể, đây là có thể nhé, ví dụ nhà mà có điều kiện kinh tế thì nên cúng một gì tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc Quan Âm để hồi hướng cho cái em bé đó, cho cái thai nhi ở trong bụng đó, để cho nó tăng phúc lên. Vì trong kinh Địa Tạng nói rằng cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đức qua kinh Phổ Môn này nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Quan Âm thì công đức vô lượng. Người trì niệm hoặc cúng dường danh hiệu hoặc tôn tượng Bồ Tát Quan Âm bằng cúng dường gì 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta có điều kiện, có nhân duyên để cúng dường được tôn tượng của Ngài. Đây là một cái việc làm là rất thiết thực. Nó đem lại cái lợi ích cho chính bản thân mình và cho cả chúng sinh nữa. Làm gì? Tôn nghiêm cho cả cảnh quan của ngôi chùa nữa. Vì các vị cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm hay Địa Tạng, tôi có mang về nhà tôi không? Tôi có cho người khác không? Không, đem thờ chính ở trong ngôi chùa này. Và thờ trong lòng của Đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới đó. 1 vạn pho tượng Phật. Nếu sau này làm xong cái đại tượng 1 vạn pho tượng Phật ở trong đó, thì đây là một cái công trình gì đặc biệt nhất trên thế giới về Phật giáo rồi. Trên thế giới chưa có một pho tượng nào mà ở trong lòng của tượng là có gì, có đến 1 vạn pho tượng Phật nhỏ trong đấy cả. Chưa có. Cho nên khi mà pho tượng này làm xong, nó chỉ là lớn nhất khu vực Đông Nam Á, chưa phải là lớn nhất thế giới, nhưng mà nó gì, nó đặc sắc nhất thế giới. Và như vậy có rất nhiều Phật tử, tín đồ Phật tử và những thiện nam tín nữ, không chỉ đất nước Việt Nam chúng ta mà bạn bè quốc tế, những người theo Phật giáo họ về Việt Nam chúng ta du lịch, họ biết rằng sau này đây là một cái điểm đến không thể thiếu. Khi đến Việt Nam, những người có tâm với Phật họ sẽ biết được rằng đây là một điểm không thể thiếu, giống như chùa Hương ấy, là nơi gì, nơi thánh tích của nước Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, họ không thể thiếu. Thì nơi đây sau này sẽ nói là gì, thánh tích của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới đó các quý vị. Không chỉ thánh tích Bồ Tát Địa Tạng Vương mà còn thánh tích của gì, của Đức Phật A Di Đà ở Việt Nam chúng ta nữa đấy. Vì khi nói đến Việt Nam, nói đến Phật giáo Việt Nam, vài chục năm sau thôi chắc chắn người ta sẽ nói đến gì, một đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, đặc sắc đặc biệt. Cho nên họ đến họ lễ Phật, mà họ lễ Phật thì trong đó thì có gì, có tôn tượng của chúng ta cúng dường để hồi hướng cầu phúc cho đứa cháu của mình nhá, nó đang thờ ở trong đó. Và mọi người mỗi khi chiêm bái lễ Bồ Tát thì họ sinh công đức, mà họ sinh công đức thì chúng ta cũng có gì, có một phần công đức ở trong đó. Đó gọi là, nói như thế gian gọi là gửi lãi vào ngân hàng hả? Gửi lãi vào ngân hàng, gửi công đức vào gì, vào cho Phật. Và những người lễ Phật ở đời sau này á, họ sinh ra 10 phần công đức thì họ có phải san cho chúng ta 1-2 phần chứ họ có lấy hết đâu. Đấy, cho nên đấy là một cái cách tạo phước để cho gì, cho con cho cháu chúng ta nó lâu dài về sau. Đấy cũng là một việc làm. Mà một cái việc làm nữa tôi nghĩ là đây cũng là cái mới nhưng mà tôi thấy là rất cũng hay, mà nó có thật. Cũng ở dưới Chiều Khúc Hà Nội á, về 2 năm trước có cái trường hợp gia đình lâu rồi không có con, mãi không có con, cái có nó lại xảy, có lại xảy không được. Thế đi xem người ta bảo là phải cúng vào cái chùa, cúng lên chùa cái cây xanh á. Cây xanh là gì? Tức là cây phúc á. Tức là cây xanh, tức là cây mà trồng ở trong chùa đó. Thế gia đình lên xin tôi, thì cứ cúng cây gì thì cúng. Thế gia đình bây giờ mang hai cái cây sứ bây giờ vẫn ở trước cửa nhà tổ kìa. Thế mang cúng một cái đôi cây sứ lên để thờ đó được. Nhưng đến cái bà cụ, cái bà mẹ của cái đôi vợ chồng đó thì lên cứ xin tôi là làm sớ để làm lễ riêng cho tôi, bảo không, cứ cúng vào đấy, lên cúng vào đấy. Thậm chí mấy lần gặp tôi còn đuổi, tôi còn lánh mặt, tôi còn đuổi cho nữa. Thế tôi đuổi nhưng mà vẫn cứ lên. Và tôi xem cái tâm của vị này, gia đình này thực sự cầu mà có tin vào Phật và tin vào tôi thật không, hay là chỉ nghe người ta nói xong rồi lên. Đã thế tôi không tiếp. Bà lên cúng cây, và hôm bà gọi điện cho tôi, bà lên cúng cây tôi còn không đứng ra tôi nhận nữa. Cho mấy đệ tử của tôi đứng ra để nhận, bảo kê chỗ đấy thôi. Thế tôi tưởng là gì, tôi tưởng là tôi không tiếp, thế là chán là không lên nữa. Nhưng mà vài hôm sau lại thấy lên. Lên lại bảo thầy làm sớ cầu cho con với. Tôi bảo thôi không cần, cứ lên chùa mà lễ đi. Đấy. Lên đến 5-7 lần như thế, cứ bảo làm sớ tôi không làm. Thế nhưng mà vẫn thấy lên. Thế một dạo sau bảo là gọi điện lên cho một Phật tử, mấy Phật tử khác cùng lên và kiểu chắc là nhắn tin bảo với tôi là bảo cảm ơn thầy, cảm ơn Phật tổ, là cảm ơn thầy là cháu nó về nó đã có tin vui rồi. Tức là đã có gì? Có thai rồi. Thế là không may, không biết nó làm sao thì tự nhiên cái cây ở bên tay trái từ trong hướng ra, cây sứ đó tự nhiên nó thối gốc. Cái cây nó thối gốc thì tôi nhìn thấy cái cây nó thối gốc, tôi nghĩ chắc là có điểm báo gì cũng xấu cho gia đình nhà này. Thế được mấy hôm sau thì bà hớt hải lên và nói với tôi là cháu nó đi khám bác sĩ bảo là cái thai bị hư, tức là bị dị dạng, khuyết tật, bị hư, cho nên phải phá đi. Không thể để được, để sinh ra như vậy thì có cái ảnh hưởng tới cả mẹ. Tôi bảo từ từ. Thôi cụ về, cụ đưa cho quyển kinh Địa Tạng, và thôi cụ về cụ tụng kinh Địa Tạng 49 ngày, hết 49 ngày sau đó bác sĩ mà họ khám mà bảo phải phá thì lúc đó thôi thì cũng bắt buộc thì phải phá. Chứ còn hết 49 ngày á mà đi khám lại họ bảo là được thì cứ để lại. Thế bà cụ về và bà ấy đọc đúng 49 ngày. Thì cái cũng may là gì? Cũng may cho nhà vị cái khi mà cây sứ sắp chết đó, thì có ông Tú ở dưới Thanh Xuân, cũng ở dưới Thanh Xuân, nhà gần ở dưới Chiều Khúc đấy, Ông ấy biết trăm cây ông lên thì ông ấy bảo ô thầy cái cây này thì nó sắp chết rồi, thầy cho con chữa cho nó. Ừ được, chữa đi. Thế là ông lấy ra ông chữa. Thế chữa thế nào thì mấy hôm sau thì cây nó cứ lành trở lại. Cộng với bà thì bà nhà bà tụng kinh niệm Phật. Thế tôi thấy cây sứ nó lành lại thì tôi bảo chắc là ổn. Nhưng mà tôi không dám nói với bà ấy trước. Nhưng mà mình nghĩ trong bụng là ổn. Và cũng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho. Người ta cũng thành tâm. Hiếm muộn con cái thành tâm như vậy. Bây giờ bà lại phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng ở nhà, nó hồi hướng cho cháu rồi. Thế Phật Bồ Tát thương gia trì cho họ. Thế hết 49 ngày đi khám, bác sĩ ngạc nhiên bảo hết dị tật rồi. Và lúc sinh ra thì cháu nó hơi yếu một chút thôi, nhưng mà cho đến bây giờ thì khỏe mạnh bình thường rồi. Cây sứ nhà bà thì cũng lành lặn trở lại rồi. Mà cháu sinh ra cũng phải đến tuổi hơn tuổi này rồi. Thì bây giờ là gì? Bây giờ cháu nó bình thường, một con người bình thường, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đó. Cho nên cúng cây nó cũng là cái tốt. Không cúng tượng thì cúng cây cũng được. Một cái cây gì đó như cây nó phải là sống lâu lâu cơ. Cây mà nó sống ít ngày á. Ví dụ cúng cây hoa, cây hiếc thì cũng tốt, nhưng mà nó sống không được bền. Hoặc cây sứ thì nó không bền đâu mà rất là khó chăm. Cây sứ, cây hiếc nó khó chăm. Tốt nhất là cứ si xanh ra để mà cúng. Cây vào chùa, kinh nghiệm cúng cây vào chùa, vào đình vào chùa, cứ cái cây gì mà nó sống thọ mạng nó được dài ấy, chúng ta cúng thì gì là tốt nhất. Cây si, cây xanh, cây đa, cây đề. Đó. Các Phật tử mà cầu đạo á thì chúng ta nên cúng cây đề, cây đa, cây đề. Cúng để cầu cho tuổi thọ á thì cầu gì? Cây đa, cây đề. Mà cúng cho gì? Cầu con, cầu cái thì nên cúng gì? Cây xanh. Từ chúng ta nghe cái từ cây xanh, xanh có nghĩa là có màu xanh. Mà cây xanh nó thọ mạng cũng gì? Rất dài. Có cây nó thọ gì? 400-500 tuổi. Mà nó là ít bệnh. Ít, rất ít sâu bệnh. Cây xanh nó rất ít sâu bệnh, rất tốt. Đó. Và nói đến đây thì chắc là cũng có duyên luôn. Ví dụ ai mà chúng ta cúng thì ở đây, đặc biệt là đạo tràng nữa, vừa qua gần Tết thì có một cái gia đình trồng cây cảnh ở ngoài sân Tây. Người ta, chúng ta biết chùa năm nay chúng ta có nhiều cái nó đẹp, chỉ trong vòng có một tuần, hơn tuần thôi là có nhiều cái yếu tố. Có một cái gia đình ở trồng cây cảnh ở ngoài sân Tây. Thầy đi ra, thầy nhìn thấy cái vườn cây của ông ấy nhiều mà rất là đẹp. Mua thì mình không có tiền nhiều để mua có hai cây thôi, nhưng mà chùa thì lại rộng. Thế là ngỏ lời, hôm nay ông đi vắng ngỏ lời với bà, và thấy bà cho thầy mượn mấy hôm Tết để trang trí Tết có được không. Thế bà bảo được thầy. Bà bảo được. Thế thì tôi bảo là thế bây giờ làm cách nào nhỉ để chuyển vào nhỉ? Thì bà ấy bảo thôi, nhà con năm nay cũng đang xây dựng nhà cửa cho nên không có điều kiện để chuyển vào cho thầy mượn. Thì chúng con cho thầy mượn cây, còn toàn bộ cái công chuyển đi, vận chuyển ra, vận chuyển vào thì nhà chùa chịu trách nhiệm. Mình như mở cờ ở trong bụng, và thế là tốt rồi. Trước đây nghĩ là gì? Phải đi thuê. Đi nhờ hội sinh vật cảnh á, thì mình phải mất phải đến 300-400 triệu để thuê, để nhờ thì mới được. Nhưng bây giờ mà mình nhờ họ kiểu mất tiền xe thì mất khoảng 100 triệu thôi. Đúng là Phật Bồ Tát gia trì, cái khó là lo cái khôn. Thế ra gặp mình cứ nói hỏi nghĩ là cái vườn cây cảnh người ta đẹp như thế, ai người ta cho mình mượn. Thế mà ngỏ lời hỏi mà cái bà bảo được thôi. Nhưng mà chồng đi vắng tôi hỏi thế thì chồng có đồng ý không? Bảo con quyết hết, thầy cứ yên tâm. Đúng là các cụ ngày xưa nói là lệnh ông không bằng cồng bà là chỗ đó. Lệnh ông không bằng cồng bà. Thế ông mặc dù ông đi vắng tôi hỏi thì ông có đồng ý không? Vườn cây của ông cơ mà, bà bảo cây của ông nhưng mà thì con quyết hết, thầy cứ yên tâm đi. Thế gần đến ngày 20, 21 vẫn chưa thấy cây đâu. Mình ngại có mình gọi điện cho bà, thế gọi mình có nói rất nhẹ nhàng hỏi bà ơi thế ông thế nào. Bảo thầy cứ yên tâm đi, con quyết, con hứa với thầy con quyết hết mà. Thế nhưng mà nhà con thì đang bận, anh ấy đi trồng cây dự án công trình tận ở trên Hà Giang chưa về. Cho nên thôi thầy xin thầy là qua ngày 23, 24 con chuyển cây vào, thầy cứ yên tâm. Con hứa với thầy là con giúp được thầy. Thế là bà ấy cho vào. 24, 25, 26, 3 ngày chuyển vào 27, tận 27 Tết vẫn chuyển vào. Cho nên năm nay chúng ta thấy cảnh quan của chùa chúng ta thì nó đẹp nhanh lại như thế, mỗi nơi một tí. Và tôi bảo là được rồi, để gia đình có tâm như thế, để nhưng mà tới đây để xem các đạo tràng Phật tử của tôi, đạo tràng nào mà cúng được cây nào thì để lại cho nhà chùa luôn, thì đỡ phải chuyển đi chuyển về. Cái cây này thì không phải, cái cây to thì đầy đầy rồi. Hôm rồi trong năm thì chỉ có nói trong có một pháp hội tụng kinh Địa Tạng thôi, mà bây giờ cây to thừa rồi. Những cái cây si xanh mà trồng xuống đất nó to thì thừa, đúng là thừa rồi. Bây giờ ở trên ba trại ba vì và người ta còn cho phải đến 50-60 cây nữa, nhưng mà gì, thừa rồi, không đi đánh được nữa. Bây giờ đánh về còn phải dành cho một số trồng cây ăn quả, cây sấu rồi cây mít, cây bưởi, cây ấy để ăn quả. Không có trong chùa thì toàn si xanh ra để thì nó cũng nhàm. Thế thì trồng ở lối đi những chỗ căn bản thôi. Còn bây giờ là những cái cây mà để trong chậu, cây cổ thụ để ở trong chậu nữa thôi. Đó. Thì các đạo tràng chúng ta mà đạo tràng nào muốn ngon lành à? Muốn ngon lành thì cứ cúng một cây hoặc một đôi. À, thì chúng ta tập trung nhau lại đầu xuân năm mới làm việc phước, trồng cây phước. Đấy, cây xanh tức là trồng cây phước. Chúng ta có thể hoan hỷ phát tâm để cùng một đạo tràng chúng ta có điều kiện thì cây lớn, không có điều kiện cây nhỏ. Hôm qua thầy lượn qua thầy thấy là ông ấy viết, thầy bảo nói với ông bà thôi, ông bà thì cứ viết bán cây bao nhiêu đó thì cứ viết cái giá vào đấy. Nếu mà có Phật tử nào hoặc có gia đình nào hoặc có hội nào mà họ cúng được cây nào thì họ cúng, viết vào đó. Thì hôm qua thầy đi lượn một vòng thầy thấy là có cây cũng đắt. Ngày xưa những cây như thế nó phải hàng trăm triệu, nhưng bây giờ nó giảm đi hàng nửa, thậm chí 2/3. Ngày xưa đi hỏi khoảng năm 2008 đến 2009 đến 2010 thì cây cảnh nó vô giá, nó hét ghê lắm. Nhưng về hôm qua thầy đi lượn một vòng, có cây nó có khi người ta trồng phải đến 15-20 năm nay mà thấy người ta ghi cái giá là 15 triệu một đôi, tức là 7 triệu rưỡi một cây. Nhưng có những đôi cây khủng là gì, thầy nhìn thấy hình như cái đôi cây ở gần chỗ đây là thấy 65 triệu một đôi hay sao. À, đôi cây to nhất, đẹp nhất đấy, mà sẽ được thờ nơi trang trọng nhất là trước tượng Phật A Di Đà đấy. À, cái đôi to nhất mà đẹp nhất, đôi đấy ông ấy bảo đôi đấy là chúng con chăm sóc là về tay chúng con là gần 40 năm nay rồi mới được như thế. Mà ngày xưa người ta giảo thì hơn 200 triệu rồi, nhưng mà không bán cái ngày mà nhiều, cái ngày mà nó đắt á. Nhưng bây giờ thì thấy ông ấy ghi có 65 triệu. 65 triệu cũng to đấy chứ không phải là ít đâu, đúng không? Gặp vào cái lúc mà 300 nghìn không có tiền đổ xăng thì cả một vấn đề. Mà còn nhất là bây giờ thầy còn đang làm những công việc Phật sự chính nữa, cái đó thì chưa dùng được. À, cái đó chưa dùng được mà phải làm tượng đó, xây dựng đại tượng đó, có nơi thờ phụng chính đó. Còn cây cảnh thì nó duyên đến đâu thì làm đến đó. Ai người ta có duyên thì người ta phát tâm thì tiếp nhận thôi, bây giờ cũng chưa thể bỏ tiền ra để mua cái đó được. Vì tiền bây giờ họ đang cúng dường để xây dựng. À, thế còn đạo tràng nào mà chúng ta cúng được cây thì chúng ta ôm được cây nào thì cứ ôm đi. Thầy cho ôm thoải mái. Ôm cả cái vườn cây cũng được. Và đặc biệt là những cái đầu xuân này mà vị nào mà làm công ty, làm doanh nghiệp mà cúng được cái cây, cây xanh vào chùa, vào đình, vào chùa, miếu mạo, đặc biệt là vào chùa thì rất tốt cho cái công việc làm ăn của mình. Và cái chuyện là cầu con, cầu cái mà chúng ta làm được cái việc đó là cũng rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, gia đình con có việc, xin thầy giảng cho con được biết. Con trai con sinh vào 8 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1973, đi xem thầy đồng, nói là số phải trả nợ căn tu. Nếu không trả nợ thì làm trong vài ba năm, làm ra bao nhiêu lại tự đổi nón ra đi bấy nhiêu, tức lộc bị tán bấy nhiêu. Thực tế đã xảy ra như vậy, cụ thể là phải sắm một hình nhân sư, một chuông, một mõ, một gậy tầm xích, một áo cà sa và kinh sách đưa vào chùa. Con xin thầy giảng cho con được biết. Và nếu phải trả nợ căn tu thì con xin thầy lễ và giải cho con trai con ạ, xin cảm ơn thầy, chịu cái món này tôi chịu. Thế bà đồng bà ấy bảo xem trả xem cho được thì nhờ thì bà ấy làm cho luôn. Hả? Phật tử nào đây giơ tay xem nào. Thế thì bảo là bà đồng ấy giả nợ cho luôn là gì mà phải lên nhờ tôi nữa. Thôi nói thế thôi, cái trường hợp này thì cũng có thể giúp được. Nhưng mà thôi trường hợp này thì Phật tử này, thôi 3 ngày pháp hội thì nó bận nhiều việc. Hôm nào cái chuyện có chuyện như thế lên riêng đi. Đưa cháu nó lên tôi xem mặt nó xem như thế nào. Xem nó có trả phải trả nợ căn tu thật hay không. Không biết nó có, sinh năm 73 chắc là có vợ có con rồi. Thế hôm nào thì cái trường hợp này đưa lên vào có thể là 30 hoặc mùng 1 âm lịch này nè. 30 mùng 1, đúng rồi, 30 mùng 1 âm lịch đi vào ngày thường ấy. Đi vào cái ngày đông người thì thầy không tiếp được đâu. Một Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con hỏi. Mẹ con mới mất được 3 tuần, con đã nhờ các Phật tử đồng tu đến tụng kinh Địa Tạng đã được gần 21 ngày. Ở chỗ quê con cũng có một đạo tràng đi hộ niệm và có đến giúp tụng kinh A Di Đà một buổi chiều của tuần đầu. Đến tuần thứ 2 thì đạo tràng đó yêu cầu con không được tụng kinh Địa Tạng nữa. Lý do tụng kinh Địa Tạng mẹ con đi đường vòng không về Tây Phương được, mà niệm Phật và làm theo hướng dẫn của đạo tràng đó thì mẹ con mới về với Đức Phật A Di Đà được. Nhưng con không nghe theo và con vẫn nhờ các Phật tử đến để tụng kinh Địa Tạng ạ. Việc làm của con như thế có gì chưa phải, xin thầy giảng dạy và chỉ bảo cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Học Phật như thế thì vẫn còn chấp lắm. Tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tụng kinh Địa Tạng là bảo là không được vãng sinh Tây Phương, bảo đi đường vòng. Thì tôi không hiểu là đi đường tắt là phải chỉ có tụng kinh A-di-đà hay sao? Hay là niệm một câu A-di-đà là đi mới là đi đường tắt hay sao? Trong kinh Đức Phật đâu có nói thế đâu. Chúng ta tụng kinh nào cũng được, tụng kinh A-di-đà và niệm Phật hồi hướng được. Mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng là sau rồi niệm Phật A-di-đà hồi hướng được. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người mà tụng kinh Địa Tạng thì được lựa chọn cõi để sinh về cơ mà. Chúng ta được lựa chọn cõi sinh về. Chúng ta muốn sinh Tây Phương thì chúng ta chỉ cần gì? Đem công đức tụng kinh Địa Tạng, chúng ta nguyện sinh Tây Phương là chúng ta sinh Tây Phương. Nếu mà không có nguyện sinh Tây Phương, chỉ cần tụng kinh Địa Tạng, trong kinh nói là gì? Tụng hết một biến. Sau khi xả bỏ báo thân này, lời Phật nói không có hư dối là gì? Được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi cơ mà. Chúng ta không có phát nguyện vãng sinh thì cũng được phúc báo như thế. Huống chi là chúng ta đem công đức đó để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương thì chắc chắn sẽ được như nguyện thôi. Không phải là đi đường vòng đâu. Không phải đi đường vòng. Thế còn ở đây thì tùy duyên. Nếu mà đạo tràng chúng ta chuyên tụng kinh Địa Tạng nó quen rồi thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, vong linh đó vẫn được vãng sinh Tây Phương. Nếu như họ tâm chúng ta nhất tâm, tội của họ giảm bớt, phúc của họ sinh ra và họ đều có thể vãng sinh Tây Phương được. Nhưng còn mà người tội nặng á thì con niệm Phật cũng không thể vãng sinh Tây Phương, tụng kinh cũng không thể vãng sinh Tây Phương. Họ chỉ tiêu nghiệp và được sinh lại làm người đã quý rồi đó. Chứ không phải các vị biết là trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cả đời cuộc sống cả đời họ không tu, thế bây giờ nằm chết xuống rồi mấy Phật tử xuống về bảo là trợ niệm cho một chút bảo thân gì thân mềm đầu ấm bảo vãng sinh Tây Phương có không? Phật tử chúng ta nghĩ là vãng sinh Tây Phương, nhưng để vãng sinh Tây Phương không phải là dễ. Cư sĩ Lý Bình Nam là sư phụ của trưởng lão hòa thượng Tịnh Không, là viện chủ đương kim viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là một vị gì thượng thủ về Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới bây giờ. Ngài thường nhắc đi nhắc lại trong bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói là sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Nói là gì? Thời mạt Pháp này 1.000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người vãng sinh Tây Phương, còn lại 998-99 người đi đâu các quý vị? Đi đâu? Đi đâu tự chúng ta sẽ biết thôi. Xem lại cái sức tu của mình bây giờ, xem mình đi đâu. Bây giờ nguyện sinh Tây Phương, nguyện sinh Tây Phương, các vị tất cả hội trường đây đều muốn sinh Tây Phương hết đúng không? Được, ở lại đây tu với thầy 20 năm nữa thì vãng sinh Tây Phương hết. Nhưng có được không? Cái chiều nay sang thời thứ ba mà xem, thời thứ nhất 5-6 ngàn người, sang thời thứ hai thì còn khoảng 4 ngàn người, sang thời thứ ba thì còn gì? Còn hơn nửa nữa thôi. À, vì sao? Cái nghiệp ở gia đình chúng ta, gia đình cái nghiệp gọi là cái nghiệp, gọi là cộng nghiệp ở với cuộc sống thế gian chúng ta nó lôi cuốn. Nào là thương con nhớ cháu, nào là chồng gọi về, nào là vợ gọi về, nào là con gọi về, nào là cháu gọi về, vân vân, không thể ở lại hết được 3 ngày, chứ đừng nói ở 20 năm. Các vị cứ tin muốn vãng sinh Tây Phương ở lại đây ở với chúng tôi 20 năm. À, bình thường ra thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là 3 đến 6 năm, nhưng mà tâm chúng ta tán loạn là từ 20 năm, tôi đảm bảo vãng sinh hết. Bất cứ lúc nào nhắm mắt xuôi tay cứ tu với chúng tôi 20 năm, y kinh y giáo để nhất tâm tu hành, tụng kinh Địa Tạng với chúng tôi thôi cũng được, không sao. Tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật thôi. Sau khi xả bỏ báo thân, đảm bảo A Di Đà Phật sẽ được đến rót nước chúng ta luôn. Nhưng có được hay không? Muốn thì muốn đấy, nhưng mà hết ngày mai thôi, vào thời thứ ba thôi. Thầy bảo thôi ở ngày mai dọn, ngày kia dọn cho thầy nữa đi. Bảo thôi thầy ơi, 3 ngày rồi, mai thứ hai thì các cháu người con đi làm hết, cho nên còn không chào thầy, chào thầy bảo ở lại để dọn ngày kia. Cho nên chuồn thôi, tính bài gì, trăm phương nghìn kế chuồn là thượng sách. À, đúng không? Đó. Trăm phương nghìn kế, cái chuồn là thượng sách, không cần gì. Tôi đứng cửa vái vái từ xa thôi, không có để thầy mà nhìn thấy, thầy lại bảo thôi ở lại ngày mai dọn dẹp, vì đông người nó nhiều chỗ phải dọn dẹp. Thầy bảo không ở thì ngại, mà ở thì gì? Đi 3 hôm rồi, thậm chí 3 hôm rồi không thể ở được nữa. Cho nên tôi mới nói là trăm phương nghìn kế, chuồn là thượng sách, đứng từ xa vái vái chuồn là thượng sách. Hôm khác lên thì gì? Bảo bạch thầy hôm đấy con bận quá, con không thể gặp, mà hôm đấy đông thôi, thầy hoan hỉ cho con. Thầy chẳng hoan hỉ thì thầy ăn thịt con à. Nên hôm sau lên thì chuyện đã rồi rồi thì nói thì thầy hoan hỉ thôi, phải hoan hỉ thôi. Cho nên ở trường hợp này thì Phật tử làm như vậy, nếu mà đạo tràng chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà quen rồi cũng không có sai đâu. Cứ hoan hỉ yên tâm đi, về tâm bình khí hòa đấy, không phải lo lắng cái chuyện đó nữa. Cứ tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng niệm Phật, cầu sinh cho cụ, còn cụ được sinh hay không là Đức Phật A Di Đà là người quyết định. Chúng ta đâu có làm phải là người quyết định, cái vong đó đâu có phải là người quyết định, mà mấy Phật tử đến trường niệm kia đâu phải là người quyết định để cho người thân của mình về Tây Phương được. Vì chỉ có A Di Đà Phật ngài biết rằng người thân của chúng ta có đủ phúc báo, đủ nhân duyên để được sinh về đó chưa, thì ngài mới hiện ra để rước. Còn niệm đến mỏi mồm mỏi miệng mà cái Phật tử đó nghiệp chướng khi còn sống đó, làm nhiều việc ác, chưa khởi được tín tâm, có một chút duyên lành nhờ gieo với Phật ở nhiều đời nhiều kiếp, hoặc kiếp đời này kiếp này, cho nên đó, được ban trợ niệm và được các Phật tử đến Nam Mô niệm Phật, tụng cho vài biến kinh, niệm cho vài nghìn câu hiệu Phật, gọi gieo chút duyên lành vào gì, vào trong A Lại Gia Thức, vào trong tâm thức thôi, làm gì đã đủ công đức để vãng sinh. Cho nên A Di Đà Phật không đến, A Di Đà Phật không đến thì ai đến? Ai đến? Chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là người gì? Dẫn đường chỉ lối cho người thân chúng ta. Khi mà A Di Đà Phật chưa đến, chưa đủ công đức để A Di Đà Phật đến, thì Địa Tạng Bồ Tát sẽ đến. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng sẽ đến? Vì tại hội gì? Tại ở trong cung trời Đao Lợi, Thích Ca Mâu Ni Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, và ngài còn gì? Bảo Bồ Tát Địa Tạng là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả chúng sinh đau khổ ở cõi Nam Diêm Phù Đề, Như Lai đều giao phó cho ông. Ông đừng có để cho họ gì? Khổ đau hoài hoài, khổ đau dài dài. Mà bao giờ có người nào họ khổ đau, họ biết gì? Biết hướng thiện, họ trì niệm gì? Họ biết tụng kinh niệm Phật, kêu tên của ông thì ông gì? Ông đừng bỏ rơi họ, ông đến để tiếp dẫn thần thức của họ đi vãng sinh về cõi lành. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở tại cung trời Đau Lợi cũng gì? Nhận lời di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật, di giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, và Địa Tạng Bồ Tát sẽ là người đến, cho nên cũng không có sai đâu. Và Phật tử đó cũng hoan hỷ đi. Còn đường tắt đường vòng đó là con người chúng ta nói thôi. Còn Phật Bồ Tát đâu có nói đường tắt đường vòng đó. Bao giờ Phật Bồ Tát nói chúng ta đường tắt đường vòng thì chúng ta mới tin. Còn những Phật tử nói với chúng ta cái điều đó chưa đáng tin 100%. Một Phật tử nữa hỏi: Bạch Thầy, đây là lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên. Sáng hôm qua con có đọc được thông bạch về tháp báo ân. Con cũng muốn sau này được nhập cho cốt ở đây, nhưng có những điều con không hiểu lắm. Nhập tháp có gì tốt ạ? Và có khác không nếu chôn người mất ở giữa nghĩa trang ạ? Bạch Thầy trả lời cho con được biết. A Di Đà Phật. Không tốt thì không bao giờ tôi làm. Những việc gì không tốt không bao giờ tôi làm cho chúng sinh và cho Phật Pháp cả. Những điều gì có phương hại cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân, cho Phật giáo không bao giờ tôi làm. Các vị biết là nghe cái tên tháp thôi chúng ta đã hiểu là tháp báo ân. Tức là dành cho gì? Cái thứ nhất, tôi thì gì? Muốn báo ân Phật. Cho nên đó, xây dựng lên cái tháp này để là cái phương tiện độ cho gì? Các Phật tử về với Phật. Đông các Phật tử về với Phật được, tức là gì? Tôi báo ân Phật được một phần. Cái thứ hai là gì? Muốn cho chúng ta gì? Báo ân Phật. Phật đã độ cho chúng ta rồi thì chúng ta gì? Đừng có trầm luân ở trong luân hồi lục đạo mãi nữa, khiến cho Bồ Tát Địa Tạng mãi mãi cứ gì? Cứ dắt chúng ta ra vài kiếp sau gì? Lại vào trong đấy lại thấy cái mặt mũi cháu, sao cái cậu này quen quen thế, cái cô này quen quen thế. Bồ Tát bảo ngừng mặt lên xem nào. Bồ Tát bảo đúng rồi, mấy kiếp trước ta vừa cứu ngươi, sao bây giờ ngươi lại ở trong này rồi. À, thì chúng ta lúc đó chỉ có biết khóc thôi, hu hu bảo thôi thì con đã chót gì nhầm chót dại, xin là Bồ Tát thương dắt con ra, lần sau con chừa còn không làm nữa. Nhưng vừa dắt nó ra kiếp sau được làm người, sinh ra lớn mấy chục năm sau nó lại sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng, không việc gì nó không làm. Cho nên á, vài chục năm sau nó lại vào đó, lần sau gặp Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát bảo ngẩng mặt lên xem, bảo mới thì mấy chục năm trước nhà ngươi hứa với ta là gì không vào đây nữa mà. Thế bảo thôi lại Bồ Tát con đã chót lầm lỡ thôi, Bồ Tát thương con lần nữa. Kiếp sau cứ như thế làm cho Bồ Tát nhọc vì chúng ta quá đi thôi, khiến cho cái đại nguyện của ngài không biết bao giờ ngài thành Phật được. Cho nên nay chúng ta báo ân Phật là sao? Chúng ta tu đi. Sống chúng ta tu mà gì, chết chúng ta cũng tu. Nếu chết chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được luôn á, thì đó là gì? Một cái điều vinh hạnh lớn nhất. Còn chưa được về á, thì 47-49 ngày hoặc thậm chí lâu hơn nữa, thì đó là một cái gì? Đó là một cái bông sen thu nhỏ ở quái Sa Bà uế trược cho chúng ta tu đấy các quý vị. Tây Phương Cực Lạc, những người sinh về đó thì gì? Từ hoa sen mà sinh ra. Còn ở quái Sa Bà này, bình thường các quý vị chết trong đem ra chôn ra ngoài nghĩa địa thì ở với ai? Ở ngoài đó thì có rất nhiều đàn anh đàn chị, đầu bò đầu biếu, mình gọi là gì ạ? Các loài yêu tinh quỷ mị rất nhiều ở trong đó. Nhưng ở trong chùa thì có thiền thần, có hộ pháp, có gì, có thiên long bát bộ và có chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên trong cửa chùa nó là một cái nơi thanh tịnh tu tập. Nếu chúng ta chưa được giải thoát thì cái nguyện của tôi ở đó, mỗi một cái tháp để hài cốt của chúng ta, một cái tầng đó là một cái bông sen để cho chúng ta ở trong đó để tu cho đến ngày gì? Ngày được giải thoát, ngày được vãng sinh thì mới thôi. Nó khác ở nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ đấy đấy. Cho nên á, đấy là một cái gì? Cái lợi ích cho chúng ta báo ân Phật là gì? Chúng con nhiều đời nhiều kiếp cứ làm khổ Phật, khổ Bồ Tát, cứ vào lại ra, vào lại ra. Bây giờ thôi con nguyện là gì? Kiếp này nó con không vào nữa, con đi ra thẳng đấy. Con về Tây Phương thẳng đấy. Vì chùa của chúng ta là chùa tu về tịnh độ mà. Tụng kinh Địa Tạng cũng là gì? Là cái gieo duyên để tu về tịnh độ. Tụng kinh Phổ Môn cũng vậy. Tất cả các kinh điển của Phật, chúng ta tu kinh gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất chúng ta gì? Chốt lại chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái điều then chốt của đạo tràng của chúng ta. Chúng ta đừng có chấp là phải tu tịnh độ là phải tụng kinh A Di Đà, phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, không có đâu. tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa mà. Mà tại sao Ngài làm tổ thứ 6? Chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà Ngài là gì? Ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà đâu. Mà Ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Đó, cho nên chúng ta thấy không quan trọng kinh, nó là phương tiện. Còn một câu niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương mới là quan trọng nhất. Vì vậy á, mà ở đây thì thầy cũng nói sơ sơ thôi, cái thời gian nó không có nhiều. Phật tử muốn hiểu biết thêm thì về cái nhập tháp này, đi lên xuống phòng khách để hỏi các sư phụ trách cái đó, các vị sẽ tư vấn thêm cho. À, nhưng mà lợi ích có không? Chắc chắn là có rất nhiều. Khác nhau một trời một vực giữa gì? Phật tử chúng ta sau khi mất mà đem cái thân thể của chúng ta ra ngoài nghĩa địa, nếu chúng ta được giải thoát vãng sinh rồi thì đấy chỉ là nắm cho thôi. Nhưng ai dám chắc chắn với tôi là gì? Sau khi con mất con vãng sinh ngay. Ai chắc chắn giơ tay tôi xem. Chả ai dám chắc chắn cả. Đến tôi đây còn chưa chắc chắn các quý vị. Tôi là người xuất gia, đã tu với gì? Có duyên tu với Phật hằng hà sa số kiếp rồi. Mà còn tôi còn chưa dám khẳng định là tôi sau khi mất tôi vãng sinh luôn. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chưa báo với tôi rằng ngày này ngày nọ đến đoán tôi, cho nên tôi chưa chắc chắn. Mà tôi thì vẫn cứ nói là gì? Sau khi tôi mất các vị tăng ni Phật tử đừng có khóc, đừng vội chống kèn, đừng vội bàn nhau về thừa kế ngôi chùa, mà hãy gì? Hãy bàn nhau cái đầu tiên là cùng nhau về trợ niệm để cho thầy. Tôi thì chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đi thôi, không nhiều đâu. Các quý vị, tôi trợ niệm thì chắc nhanh hơn, nhanh thôi. Vì không còn gì là vướng mắc nhiều, cho nên chỉ 3 tiếng, nhiều nhất là 3 tiếng thì đi thôi. Thân thể chưa kịp lạnh thì đã đi rồi, cho nên các vị không phải nhọc cho các vị lắm. Bao giờ mà nếu mà tôi mất mà niệm 3 tiếng đồng hồ thấy tôi mỉm cười ấy, thì lúc đó thì thôi chả cần phải trợ niệm nữa, dừng lại mà lo hậu sự thôi. Chôn cũng được, thiêu cũng được, muốn làm gì thì làm, chả quan trọng cái chuyện đó. Mà sau này mất ấy, thì nếu có chôn có thiêu thì dành cho tôi một suất ở trên đó, tôi cùng ở với các Phật tử để cùng tu. Hoặc nếu vãng sinh rồi thì quay sang để dẫn dắt cho các Phật tử tu. Cái này không phải là làm để cho mình các Phật tử đâu, mà các sư sau này có ở trên đó, tầng 9 là dành cho tất cả các sư. Mà thôi sau này tôi mất lúc nào các sư trong chùa cho tôi một suất ở trên đó với, thương tôi cho tôi một suất để cùng tu với mọi người cho nó vui. Chưa vãng sinh thì tu cho được vãng sinh, và vãng sinh rồi thì dùng một phân thân quay lại để hướng dẫn cho các Phật tử cùng tu để vãng sinh. Các Phật tử thấy có bao giờ có pháp hội nào tôi quên những người đã mất? Các Phật tử chúng ta đã mất rồi mà ở ngoài tháp không có quên không? Không. Thậm chí các khóa tu tôi lên khóa lễ ngày nào tôi không quên. Ngày nào tôi cũng nhắc các vị là phải tu. Tôi hồi hướng cho các vị, tức là gì? Tôi nhắc các vị tu đấy. Cái lợi ích ấy thì đấy là một phần nữa là sao? Chúng ta chết rồi mà vẫn gieo duyên được con cháu chúng ta theo đạo, theo Phật. Đấy, còn sống qua bảo nó đi Phật, đi chùa, nó chả tin, có khi nó chả đi đâu. Nhưng chúng ta chết rồi. Đấy, bình thường chúng ta còn sống không độ được nó, thì chết chúng ta độ được nó đấy các vị ạ. Làm sao? Đó là khi mà nó gì, nó nghe theo lời chúng ta, nó ký vào cái giấy cho bố mẹ hay là ông bà lên nhập tháp ở trên chùa. Thế thì khi mà chúng ta mất, hỏa thiêu xong thì đương nhiên nó phải lên đem cái nắm cho nắm cốt của chúng ta lên để làm lễ chứ, đúng không? Nó có bỏ chúng ta ở dọc ngoài đường hay là ngoài nhà hỏa táng không các quý vị? Có không? Có. Nó đi vào. Lúc bố mẹ nó mất hoặc ông bà nó mất, nó đang sợ là gì? Đang sợ nó có thể gì? Cũng bị mất theo. Cho nên nó cũng sợ, nó vào nó chùa, nó lễ. Lúc đấy nó đi lễ thì thành tâm lắm. Lên các sư làm lễ tụng kinh cho nó thấy cũng hay đấy chứ. Chả trách mà trước đây ông bà nhà mình cứ tin theo. Trước đây mình mãi bận công ăn việc làm không tin, bây giờ thấy là cũng hay. Thế tin. Đấy là gì? Ngày đầu tiên đem hài cốt của ông bà bố mẹ đến, nó đã đến nó lễ Phật, nó ngồi từ đầu đến cuối rồi. Giao duyên cho nó, ngồi lễ Phật xì sụp ra rồi. Hết chưa? Chưa hết. Ngày giỗ, ngày Tết. Bình thường ra thì theo đạo hiếu ở thế gian, kể cả chôn ngoài nghĩa địa thì ngày giỗ ngày Tết nó cũng phải ra ngoài nghĩa địa để thắp hương, đúng không? Ngày giỗ thì thắp hương để mời gì? Mời các cụ về để để chứng dỗ cho. Ngày Tết thì mời các cụ về để ăn Tết với con với cháu. Nhưng đằng này thì nó khác. Ở trong chùa thì nó không phải ra nghĩa địa mà nó đến chùa. Đầu tiên nó vào nó gì nó lễ Phật hoặc gì nó lễ ông bà nó trước cũng chả quan trọng, Phật không chấp cái chuyện đó. Nó lễ trước thì nó gì? Ở cái chùa này càng ngày càng thấy gì? Trang nghiêm. Tôi thì muốn xây ra dựng cái chùa này thành một cái cảnh gì? Cực lạc nhân gian thu nhỏ. Thờ Phật thì phải trang nghiêm để cho mọi người phát tâm. Còn nơi ở của mình thì đơn giản thôi. Nơi ở của Tăng Ni và nơi ở của tôi thì rất là đơn giản thôi. Chứ còn chỗ thờ phụng thì phải thật trang nghiêm. Như cảnh giới của cực lạc thu nhỏ ở xa bà chúng ta, thế giới chúng ta đấy. Cho mọi người dễ phát tâm, dễ khởi tín tâm. Chúng sinh nó cứ thấy cái gì mà đẹp thì nó mới thích mà. Xấu nó đâu có thích đâu, chúng ta cũng thế. Ngày xưa còn trẻ, con gái yêu con trai mà nhìn nó xấu mù đó chúng ta có yêu không? Con trai mà yêu con gái mà gì nhìn gì, răng cái gì, cái trên cái dưới nó chìa ra nó muốn cuốc nhau thì chúng ta có yêu không? Khó lắm các quý vị ạ. Đây xin lỗi nếu mà ở đây có ai mà giống thì nở một chút thì cũng thông cảm nhé. Thật mà. Đó. Cho nên là con người chúng ta thường thường ai cũng yêu thích cái đẹp. Thì mình xây dựng cái cảnh Phật cho trang nghiêm, cho đẹp đẽ để cho chúng sinh nó phát khởi. Vì vậy mà chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này phần lớn là gì? Đều ra lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để làm phương tiện phổ độ chúng sinh. Đấy cho nên ở đây thì nó còn nhiều nhiều lợi ích nữa lắm. Nhưng mà thời gian nó không có cho nên xin dừng lại ở đây. Còn một Phật tử nữa thì thôi xin một phút để trả lời nhanh thôi. Kính bạch thầy, cho con hỏi, con trai con năm nay 36 tuổi, mang họ bố dượng là họ Phan, có đăng ký kết hôn với con, bố đẻ cháu họ Nguyễn, nhưng con không có đăng ký kết hôn. Cho con xin hỏi, đi lễ chùa cầu nguyện thì khấn theo họ Nguyễn hay họ Phan? Xin thầy cho con lời khuyên để con làm theo. Con xin cảm ơn thầy. Thôi cứ đăng ký tên con nó là họ gì thì mình cứ khấn họ đấy thôi, quan trọng gì đâu. Đăng ký cho cháu nó khai sinh là họ gì mình cứ khấn họ đấy. Nếu còn muốn cẩn thận nữa thì cho ra gì họ Nguyễn họ Phan nhà con cho nó đầy đủ. Đấy. Cũng không sao, không ảnh hưởng gì cả. Cái đấy thôi nó cũng không, Phật Bồ Tát thì không chấp cái chuyện đó, là không nặng nề đâu. Đấy, các quý vị cũng không